Cho đến bây giờ cũng không biết làm sao để tu tập, để chuyển hóa hay là để hóa giải được cái tự ngã, tức là những cái chấp mắc, những cái tôi cái ta mà làm cho mình khổ đó. Và hỏi thầy làm thế nào để nghĩa là chỉ cái cách để hóa giải cái ta đó. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái cách trình bày một vài cái yếu tố để hóa giải cái tự ngã, hay được gọi là cái phương pháp học để hóa giải tự ngã. Vì cái bài này nó hơi tương đối là thuộc về môn tâm lý học của Phật học, thành ra mình sẽ nói chậm một tí để cho các Phật tử có cái cơ hội mình dễ lắng nghe hơn. Và thầy nghĩ rằng có lẽ là tương lai chúng ta cũng sẽ thay đổi cái cách trình bày về giáo lý á, để cho các vị có thể dễ lắng nghe hơn. Nếu mà mình, vì nhiều khi chúng ta giảng tổng quan, chúng ta nói nhanh á, thì các Phật tử nghe thì nó sống lắm, nó mạnh lắm, nhưng mà đôi khi mình không có nghiền ngẫm kịp hết, mình gọi là nó lướt qua nhiều quá. Các vị có đồng ý không? Ngày xưa lúc mà thầy còn trẻ, cách đây vào khoảng 30 năm đó, thầy đi giảng thì nói nhanh lắm, tại vì cái đầu mình nó lên giống như là gọi là hệ thống điện tử, nó lên ào ào, mình phải nói, không nói là không kịp. Thơ đồ, nghĩa là tất cả những cái gì mình thu lượm nó nằm ở trong cái bộ nhớ của mình á. Cho nên bắt đầu khi lên giảng là bắt đầu nghĩa là không có coi bài dở nữa, là bắt đầu ngồi nghĩa là cái mà nó chạy nghĩa là giống như là trả bài và te te và nó rất là bén nhạy. Và 30 năm về trước là những cái băng giảng của thầy được gọi là giảng rất là nhanh. Nếu mà so ra cái ngôn từ, cái từ ngữ á, thì Hòa Thượng Thanh Từ nói một điện văn là thầy đã nói thành hai điện văn rồi. Nó nhiều vậy, có nhiều bài già nghe không kịp. Cái đó cũng là cái tập của mình không. Bây giờ thì dĩ nhiên là 30 năm sau là mình già rồi, bây giờ cũng muốn nói nhanh thì nói không nổi nữa không. Rồi đây khoảng những 5-10 năm nữa thì mình sẽ bắt đầu mình rè rè mà nói còn mẹ hơn nữa. Đó là tự ngã đó. Bây giờ chúng ta nói về tự ngã. Cái buổi mà chúng ta nói hôm nay, chúng ta sẽ liên lạc lại cái bài cũ, tức là bài giáo lý vô ngã. Làm thế nào để hóa giải, giống như là một cái học trò đệ tử nói rất là tha thức. Và tuần rồi, hai tuần trước chúng ta nói về cái Phật tử mà ở không ở đâu hay là ở tại Úc mình, ở dưới Melbourne tức là bị một lần mà sắp rớt máy bay rồi sợ hãi, bây giờ mang cái bệnh như tới bây giờ thì hỏi thầy cách nào để hóa giải tự ngã, hóa giải cái nỗi sợ đó. Ngày xưa ông Nguyễn Hiến Lê trong cái cách học làm người, ông có biết một quyển là Quẩn Gánh Lo Đi. Làm thế nào để mình bỏ được cái nỗi lo trong lòng của mình? Nhưng mà thật ra đó là nghệ thuật học làm người và học để sinh hoạt trong quần chúng, chứ không phải là phương pháp để tu tập. Cũng như là ông nói cái quyển đó là Đắc Nhân Tâm, bí quyết để thành công. Thì trong cái Đắc Nhân Tâm đó, nó cũng có hai vấn đề, nghĩa là mình làm thế nào để mà mình thu phục được lòng người bằng nhiều con đường, nghĩa là mánh khóe, những cái kỹ thuật, những kỹ năng, thì nó không thuộc về cái phần tu học. Cái người mà tu học thì họ có cái đức độ để nhiếp phục chúng, mà họ không có dùng cái từ là đắc nhân tâm, không có nói, không phải là bí quyết thành công. Bí quyết thành công của Nguyễn Hiến Lê là của xã hội học. Trong đó có kể câu chuyện rất là dễ thương, là cái ông kia ông tới thăm bạn ổng, các vị biết không? Ổng thăm bạn ổng thì bạn ổng làm gì? Ổng tới thăm bạn ổng mà bạn ổng đi vắng không có nhà, ổng chơi với thằng con trai. Thằng con trai nó đang con nít mà nó đang chơi những chiếc thuyền rồi, nghĩa là nguyên một cái dòng sông gì đó, nó tưởng tượng ra vậy, nó thuyền tới luôn. Ông ngồi ông nói về cái dòng sông, ông nói về thuyền, ông nói về những bánh lái, ông nói quá trời, ông nói thằng nhỏ nó mê luôn. Trời ơi, đến lần nó đến dừng khi mà ba nó về, cái ông nói chuyện với ba nó rồi ông về, thì bây giờ nó nói trời ơi ba biết không, ông này ông là thuyền trưởng ông đâu có là thuyền trưởng. Nó trời ông nói về thiền, ông nói gì cái gì nữa là chi tiết hay nữa là con mê nữa là ba không giống ổng chút nào hết. Ba nó không phải đâu, ổng không có biết cái gì trên cái gì, cái vụ thiền hết trơn á. Ổng đâu có, ổng nhà ổng ở xa lắc xa lơ lên núi mà thiền gì. Nhưng mà tại sao ông nói vậy? Là vì ông này là ông dùng cái nghệ thuật mình gọi là đắc nhân tâm, tức là biết, hiểu biết rằng cái thằng này nó nhu cầu, nó đang muốn chơi, có một người chơi thiền, thì ông nói về thiền vậy thôi. Chứ thật ra thì ông không biết gì về thiền. Đó là một trong những nghệ thuật mà của Nguyễn Hiến Lê nói đắc nhân tâm. Ở đây chúng ta sẽ không nói về đề tài đó, bởi vì chúng ta biết rằng cái mà chúng ta muốn tu tập nó khác với cái từ đắc nhân tâm, tức là cái công phu tu tập, hay là giống như là ôn thanh từ rồi, hay là ôn nhất hạnh, những cái vị họ có cái gọi là đạo phong. Họ có hai cái gọi là đạo học và đạo phong. Đạo học tức là khả năng học đạo của họ nó rộng rãi, nguyên thâm, mình gọi là cái bằng nội điển, ngoại điển của họ nó nguyên bác, từ Hán Tạng, từ Bali, từ Sanri, Anh Pháp rồi, họ thông suốt, đó gọi là cái bằng ngoại điển. Và nội điển tức là từ kinh tạng của gì, của đại thừa, của tiểu thừa, của Mahayana, hay là mình gọi của những bí mật thừa, họ đều thông suốt. Do vậy gọi là họ đạo học, họ học rất là giỏi. Nhưng mà đạo học nó không quan trọng bằng cái đạo gì, đạo phong. Đạo phong tức là cái phong cách, cái sự tu tập, cái mình gọi là cái đức độ của họ, mình nhiếp phục được người mà họ không cần phải dùng cái gọi là đắc nhân tâm bí quyết để thành thành công, bởi vì họ không cần thành công. Như vậy thì cái mà chúng ta nói hôm nay, chúng ta sẽ nói về cái ngã, cái mà làm chúng ta sợ hãi. Khi mà chúng ta nói tới từ sợ hãi thì chúng ta phải biết là chúng ta sợ cái gì đó rồi, tức là chúng ta phải có một điểm tựa, tức là cái tôi và cái ta. Vậy hôm nay chúng ta nói về cái ý niệm, về cái chấp nhận để hóa giải tự ngã. Thì đầu tiên chúng ta phải, thầy có nói với cái Phật tử mê mệnh là nó không phải là lời nói suông, cũng giống như mình nói là vô thường, thì mình biết là vô thường là vậy. Vô thường là gì? Là không có thường tồn, nó không có chắc chắn, nó impermanent, nó không thật, chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà còn làm thế nào để quan sát, để suy gẫm, để mình gọi là tu tập theo cái từ ngữ trong kinh Phật gọi là minh sát vipassana, tức là minh sát tuệ, tức là theo dõi những cảm thọ, những dòng chảy của tâm thức, để nó là thấy được thực tướng của nó mà thoát ly, tức là đứng ra ngoài cái dòng chảy đó bởi nỗi sợ hãi bám chấp vào cái đó. Cái đó gọi là có tu tập, có thành tựu, hay được gọi một cách khác gọi là có sở đắc. Vậy bây giờ mình có sở đắc chưa? Các vị thấy thầy có sở đắc không? Không. Không có sở đắc. Chưa có sở đắc. Hay là chỉ có một chút nào đó thôi. Bởi vậy thầy mới kể cho mấy học trò nghe là nói cái ngày mà thầy đánh tennis với cái anh bạn kia, thầy đang văng lưới cái ảnh nói chuyện cái ảnh lao lao sân ngã rồi bịch ra ngày rằm tháng bảy cái giải đành đành rồi cái chết. Chết xong cái mình sợ mình phải tự ơi kêu ambulance, nhờ người ta gọi điện thoại kêu ambulance. Kêu vô ambulance nó hỏi cái địa chỉ cũng không biết đâu, chỗ đó là chỗ gì nữa. Rồi lát hỏi số điện thoại của mình cũng quên luôn, quýnh quá. Vậy mà 2-3 ngày sau vợ anh ra nói, trời ơi anh này có phước, nhờ anh đi chơi chung với thầy, ở gần thầy, cho nên anh chết trong tay của thầy. Nhờ thầy cùng, tôi nói trời ơi tôi còn nhớ tôi là ai. Không, đâu có sợ đắc đâu. Tôi nói hồi đó tôi còn nhớ tôi là ai, trời ơi bây giờ tôi sợ thứ nhất là gì, sáng sớm này này anh mà tự nhiên ông chết vậy, người ta tưởng đâu mình có tội phạm không, mình có làm cho ông chết không, có 5-6 giờ sáng ở trên sân không có ai, đâu có hai người mà ông chết vậy, biết là ông chết có thật sự là vì gì, ông ngã ông chết hay là vì mình xô ông ngã, thấy không? Trong đó mình đi về mà tâm hồn mình hoang mang, mình nói rằng không biết vậy là mình có bị cái là nghi án không, thấy không? Chứ đâu phải là không. Như vậy thì làm sao mà có tinh thần nên mà ngồi tới nghĩ mình niệm nam mô với đâu bà già đa thai già đa giả đó. Chứ có cái là ai kêu bà chú bà xô tôi ra thì bà mai thì con mới có nhớ nổi không, nó lộn xộn tâm thức mình rồi. Đó là mình chưa có sợ sợ đắc, chưa có sợ đắc. Bởi vì chúng ta hay nói một cách cái ngôn ngữ theo thông thường á, là vì nếu mình muốn hóa giải cái khổ đau và hóa giải những cái tự ngã làm cho mình khổ đau, nguyên nhân mà làm cho mình thấy mình khổ đau là người ta gọi là mình phải có một tự ngã. Sợ hãi cũng là một nỗi khổ đau, cũng là một tự ngã. Và cái tôi và cái vô ngã này Đức Phật nói rằng khi nào mà này các tỳ kheo, khi nào biết rằng sắc là gì, là vô thường, thì nếu nói là vô thường, thọ tưởng hành thức là vô thường, như vậy có thật sự xứng đáng khi mà mình bảo vệ, mình khen tặng và mình hạnh phúc trên điều đó, nó không, mình không có tin tưởng nó, bởi vì nó là vô thường mà, nó là impermanent mà. Và có đúng không khi mà mình cho nó là của tôi, sắc là của tôi, sắc là tôi và sắc là tự ngã của tôi? Thì Đức Phật nói nếu vị nào mà các tỳ kheo nó trả lời rằng không có nên cho sắc là tôi, sắc là của tôi, sắc là tự ngã của tôi, và Đức Phật cũng nói mình đề đó, ngài nói tiếp tục lại là nói rằng là cho nên đối với sắc, với thọ, với tưởng, với hành, với thức thì người trí sẽ không cho nó là của tôi, không cho nó là tôi, không cho nó là tự ngã của tôi. Do vậy không hệ lụy, không vướng mắc với tuệ tri như vậy, vị đó thấy rõ hành tướng của nó và giải thoát. Bài kinh nó rất là hay mà nó đơn giản quá, cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu sẽ đi tìm lại cái công thức. Giống như bây giờ mình phải đổi công thức để mình dễ. Mấy bữa mình hay rung cái chuông, nghĩa là rung như chuông gì, chuông nghĩa là kren. Bây giờ mình đổi qua cái này cái gì không, cho nên đồng thời cũng là cái chuông. Mà cái chuông thì bản cà rem, mỗi lần mình nghe vậy mình nghe là cà rem nó tới rồi. Nhưng bây giờ mình nghe tiếng chuông vậy thì mình sẽ thấy rằng cái chuông này là để tỉnh thức, để cho đại chúng biết. Cho nên cái chuông trong chùa đã dùng để các vị họ điều khiển cái này gọi là duy na. Duyệt chúng là cái mỏ, duy na là cái chuông. Mà cái chuông gì lại làm gì? Để điều khiển những cái chương trình nghi lễ nó theo cái nhịp điệu và đúng cái nguyên tắc. Cho nên nghĩa là hết một bài kinh người ta sẽ gõ một tiếng chuông, hoặc là làm cho mọi người chú ý tỉnh thức, hoặc là báo cho chư thiên đến nghe đã đến giờ tu tập thì người ta đánh chuông. Bởi vì cái tâm thức mình nó đi lang thang nên bây giờ phải đánh bằng tiếng chuông. Bây giờ chúng ta sẽ thử là mình tìm hiểu được là thế nào để giải thoát được cái tự ngã, tu tập thế nào để chuyển hóa được tự ngã. Thật ra tự ngã là gì? Là những cái mà mình cho rằng những cái mà nó nằm ở trên cái sắc thinh định vị chúng pháp á, mà nó tùy thuộc vào cái này cái kia, nó không có thường á, thì cái đó đã đành rồi. Nhưng mà có những cái nó thường mà mình chấp mắt dướng vào cái điều đó, cho là của tôi, là tự ngã của tôi, mình gọi là gì? Là một cái khái niệm về một cái gọi là riêng tư hay là bảo vệ, kể cả trong đó có khổ đau. Chẳng hạn như bây giờ mình dùng cái từ là trong cái cảm thọ, tự ngã nó xuất phát đa phần là nằm ở trong cảm thọ. Cảm thọ là gì? Cảm thọ tức là sự nhận chịu qua cái cảm giác và cảm xúc. Hai cái từ này trong tâm lý học các vị thấy rằng hai cái từ mà các vị vừa nghe nó vậy, nó là một hay là hai? Cảm giác và cảm xúc, các vị biết nó là một hay là hai? Nó là hai nhưng mà nó lẫn lộn đến mức người ta khó phân biệt được. Cảm giác theo tiếng Anh mình hay gọi là feeling. Chẳng hạn bây giờ mình rờ cái ly nước ha, mình nghe nó nóng, hay mình rờ cái ghế, nó rờ cái ghế gì mà cứng ngắc cứng ngơ vậy nè ha, thì mình nghe nó không có êm dịu, ha. Rồi mình sờ cái, hay là mình thấy một cái gì đó nó đẹp, mình thấy một cái gì đó, tức là cái cảm nhận về mình, hay là mình trong cái đó mình gọi là giác quan bên ngoài đó, thì mình có thể nhận biết được. Rồi cái thứ hai nữa là về tri thức, mình nghĩ đến cái chuyện gì đó, mình nghĩ đến là quê hương, mình nghĩ đến mẹ già ở quê hương, cái mình cảm thấy trong lòng mình nó thương cảm này kia rồi. Thì những cái đối tượng đó nó thuộc về phần của cảm giác. Nhưng mà ở trong chiều sâu cảm giác đó, nó lẫn lộn và ngay cả trong một cái hình trạng khác đó, của tâm sở hành, người ta gọi là nó còn có một cái nữa là cảm xúc, xúc thọ tưởng tư. Thì trong cái xúc này đó là nó ở trong cái tàn thức mình đó, nó là một cái dạng của sự vô minh, của sự chấp ngã lâu ngày, giống như mình gọi là kiến thức của mình á. Mình học, giống như mấy vị mình làm giáo sư đây nè, đây có nhiều giáo sư đó, học giáo sư bao nhiêu năm rồi đó, thì nó đưa những cái kiến thức mình nó bỏ vào ở trong cái tàn thức của mình, trong a lại giáo thức của mình, nó gọi là cái bộ nhớ đó. Rồi bây giờ đó mình nghĩa là cái tàn thức nó nằm trong đó rồi, bây giờ cái cảm xúc á là nó sẽ gì, nó sẽ đưa cái gọi là kinh nghiệm, nó đưa cái nữa là tàn thức mà mình đã bỏ lâu ngày đưa lên trên cái bình, cái mặt diện của tâm, tức là mặt nổi của tâm thức, để nó tạo thành một cái cơn sóng. Cái cơn đó được gọi là cảm xúc. Nhưng mà đa phần cảm xúc của mình á, thì nó nặng vào cái vấn đề của nóng nảy, bực bội. Mình sân giận á, là một cảm xúc chứ không phải là cảm giác ha. Các vị theo hai cái nó đơn giản vậy nhưng mà nó sẽ khác. Cái mà mình sân giận á, thì nó thuộc về cảm xúc. Cho nên vì vậy đó, khi mình thấy một cái ly nước này nó ngon ha, nó đàng hoàng, mà nhất là các vị biết, các thầy hay nói rằng nó trong cái món ăn đó mà các vị hay nấu ăn lên á, rồi cái lâu lâu có huynh đệ gặp nhau nói rằng các vị phải coi chừng cái món ăn nó lừa mình. Thế mấy vị nó hơi lừa là sao? Trong hai món mà nó hay lừa mình mà mình dễ bị mắc lừa đó là gì? Một á là canh khoai mỡ. Hai nữa là ở đây lâu lâu mà các Phật tử mình hay nấu bánh canh. Nó lừa chỗ nào các vị không? Thấy nó nằm nó lửng lửng đờ đờ im im đúng không? Rồi múc một cái để vô liền. Trời ơi, nó nóng tới ruột tới gan. Có nghĩa là thấy nó như là không nóng, thấy nó có vẻ là rất là lạnh nhạt không ra gì hết. Nhưng mà mình phải biết rằng nó chứa một cái sức nóng gầm ghê gớm lắm. Mà cái kinh nghiệm của thầy đó, tức là cái phần mỗi lần nhìn cái tô phải mở là nhớ rằng cái thằng này nó hay lừa mình lắm. Trời, nuốt vô rồi nhả ra còn không kịp nữa, không biết làm sao nữa. Tại vì thấy nó không có lên khói, nó ui ui vậy thôi à. Thì cái bánh canh nó cũng giống vậy. Thì ngay khi mà cái cảm giác, cái feeling của mình là cái cảm giác về cái tô canh khoai mỡ và cái cảm giác của mình về cái tô bánh canh nó ngon quá, cho nên nghĩa là cái niệm, cái ý nghĩ mình về cái nó ngon, trời ơi, cái canh khoai mỡ ra nó dẻo, nó ngon thế nào là mình cảm thấy một cái chút là hạnh phúc, nó khởi lên, nó thích thú. Do vậy đó là mình bỏ vô miệng mình nảy liền, là lúc nó vừa bỏ vô miệng lên là nó sẽ tạo thành một cái cơn nóng. Nếu mà mình không bỏ ra được, mình ráng hút luôn á, nó sẽ chạy theo trong cái thực quản mình, nó xuống bao tử, trời, nó đau đớn. Và như vậy đó là khi mà nó đau đớn, mình sẽ trở thành bực bội, giận dữ. Nó ai mà cái bằng dốt nát, ai mà cái bằng quê mùa gì nấu canh mà để vậy, hoặc là để nóng mà không có cho mình hay nước gì đó, là để trong ly nước thấy dễ dàng bỏ vô hết một cái, bởi vì mình gấp hấp tấp cho mình sẽ sinh ra giận cái người nấu ăn hay giận cái người bưng cái ly nước lên. Thì cái mà cái cơn giận nó bùng lên và tạo thành một cái biển sóng đó, thì cái đó người ta gọi là gì? Là cảm xúc. Thưa các vị, khi mà phần tâm lý học của Phật học á, khi đi vào nó sâu, nó phiền phức lắm là vậy đó. Mà mình nói nếu mà lướt qua đó thì không có ai chịu, không có thể phân tích được làm thế nào để hóa giải cái tự ngã. Thì như vậy làm sao khi mình phân tích rồi mình thấy mình hóa giải được cái tự ngã? Bằng cách nào? Bằng cách là phải thực tập. Thực tập là theo lời của Đức Đại Lạt Ma nói là mình phải học chấp nhận. Tại sao gọi là học chấp nhận? Chấp nhận cũng đồng nghĩa là học nhẫn nhục. Bởi vì cái chữ nhẫn không á, tức là cho bằng nghĩa là nhận lấy, chấp nhận. Và cái chữ nhục á là phải chịu đựng, phải chấp nhận là phải chịu đựng. Không có gì xấu cả, phải chấp nhận. Nhưng mà mình á, thường thường á, là những cái trạng thái về khởi lên tự ngã và cái khổ đau là do mình dán vào đó một cái để tạo thành cái từ khổ đau. Do đó, do mình dán cái ngã mình vào trong đó. Ví dụ như giờ mình nói rằng khi mà mình khổ đau do cái phiền như vừa rồi thầy trình bày đó, nếu mà mình để cái món ăn vô mà nó nóng, mình bị khổ đau về thân thể, về ý chí, mình giận ai đó, thì bắt đầu từ đó làm cho mình gì? Nổi lên những cảm xúc nghĩa là bất bình. Và cái bất bình nó sẽ làm cho mình nghĩa là không có được an ổn, không có được tự tại. Bây giờ mình trở lại cái chỗ làm thế nào để hóa giải nó. Nguyên nhân của nó, nguyên nhân sâu xa của nó là vì nghĩa là con người của mình không có chịu chấp nhận. Mỗi lần đó mình nói rằng là tôi không muốn gặp người đó vì tôi không chấp nhận người đó. Người đó không có thích hợp với tôi. Người đó không đáng để tôi nói. Người đó không đáng để tôi thương. Người đó không xứng đáng để tôi trao đổi. Mình không chấp nhận. Do vậy cho nên là cái con người của mình là hay nuôi dưỡng cái tự ngã của mình. Bây giờ ví dụ giờ các vị vô ngồi, đang ngồi đây là đang ngồi ngay cả nếu mà các vị đang ngồi đây đó là các vị cũng có thể dễ dàng nuôi dưỡng từ ngài. Tại sao vậy? Tại mình ngồi cái nói rằng đó là ngồi lát nữa trời sao thầy cũng đang nói cái chuyện gì đâu, chán chết. Bây giờ phải làm sao? Muốn cho nó mau hết giờ để đi ra, tức là mình là nuôi dưỡng từ ngã, tức là mình không chấp nhận cái này tại vì nó không vừa ý với mình, cho nên mình muốn đi đi ra. Hay là mình bị đói bụng, nó trời ơi giảng cho lẹ tôi còn ăn cho ông nội ơi. Thì như vậy có nghĩa là mình nuôi dưỡng cái tự ngã của mình, bởi vì cái này nó kéo dài cái thời gian, nó làm không có vừa ý mình, cho nên mình cảm thấy mình bực bội. Nếu ai đó mà nói vừa ý mình thì mình lấy thời gian trôi qua mà nó không có sao hết. Tại vì sao vậy? Cái đó là tự ngã được vuốt ve. Tự ngã được vuốt ve. Cho nên vì cái chỗ này mà nói rằng là thế giới này các vị thấy là nó rất là bình thường. Thế giới nó rất là bình thường, là hoa hồng, rồi lá xanh, rồi tất cả. Giống như bây giờ cái mùa mình đang trở mùa nè. Thời tiết mình nó đang trở mùa. Trở mùa sau cái cơn gì, sau cái mùa đông á, mình đi qua mùa xuân, rồi sắp tới mình sẽ vào mùa hạ, rồi cứ vào mùa thu. Xuân hạ thu đông không có gì để khổ đau, nó không có gì để làm cho mình bực bội đâu. Nhưng mà có người thì không chịu, người đó cứ ghét mùa xuân, hay là có người nói là tôi chỉ thích mùa đông thôi. Mùa đông nó sướng nè, nó lạnh nè, mua được nhiều áo lạnh nè, ngủ nó êm nè, ấm nè. Mà nếu bây giờ thấy mình về Việt Nam nó trời ơi, nó hè giờ nào nó cũng nóng hầm hập, ngồi cứ quạt về cái bằng ngồi cái bằng ta bằng đêm ngủ cũng không được đó, tại vì nó nóng quá mình không chấp nhận, mà mình muốn nghĩa là chạy trốn. Ngay khi mình không chấp nhận, mình chạy trốn, tức là mình nuôi dưỡng một tự ngã, mình nuôi dưỡng một tự ngã. Ngay cả mình ngồi thiền cũng vậy đó, mình ngồi thiền á, nếu mà các vị đang ngồi á mà khoảng chừng 15 phút thì mới đầu nó trời ngồi, mình ngồi thiền lúc này hay ngày ngồi 15 phút xong cái đêm rùa. Nhưng mà bắt đầu nửa tiếng đồng hồ á là nó máu không thông, nó tê giò, nó nhức giò. Cái là bắt đầu mình cứ trông cho nó hết giờ, nghe cái cốc để mình xả thiền. Xả thiền ra rồi nghĩa là để cho nó khỏe. Hoặc là làm thế nào để mình không muốn ngồi như vậy nữa. Có nghĩa là mình đã không có thắng phục được con người của mình. Do vậy bây giờ mình phải thực tập. Thực tập là bắt đầu mình nhìn, tức là mình ngồi. Mà để mình nghe những cái dòng cảm xúc của mình. Tức là mình nghe những cái xúc giác của mình. Tại vì cái mà mình khổ, cái tự ngã mình được gọi là mình khổ đó là lý do là mình dán vào đó một cái gì đó để cho mình được vừa ý mình. Hay là hôm nay mình muốn gặp người mình thích, hôm nay mình muốn nghe cái gì đó hay, hôm nay nghĩa là mình trông sao là người ta nấu món ăn mà trông ngon, hay là mình nghĩ đến món ăn ngon là mình cảm thấy hạnh phúc. Rồi mình thương ai đó là vì người ta nấu ngon, mình thương người ta là vì người ta biết mình thích ăn gì là nấu cho mình món ăn không, chẳng hạn vậy đó. Thì tất cả những cái đó là điều kiện để nuôi dưỡng cái tự ngã, tức là cái ta của mình. Cho nên các vị thấy không, bây giờ ở thế giới này con nít đó, nó nuôi dưỡng tự ngã. Ở Việt Nam mình nuôi dưỡng cách khác, ở đây nuôi dưỡng cách khác. Ở đây thì người ta không có nói gì nó, cái gì nó muốn là nó muốn, là mình không được đụng tới nó, phòng của nó đóng cửa ra lại chẳng hạn vậy đó. Nó là cái bằng my self, cái gì nó cũng self, tức là nó self rồi, nó đã trở thành một cái gì đó cá nhân của rồi. Còn ở Việt Nam mình ví dụ như trẻ con mà nó vừa té thì nó té thì nó đau, nó khóc thì đáng lẽ nó phải để cho nó khóc rồi cho nó biết là tại vì nó té này không, mẹ nó ẩm lên đập đất bịch bịch nó, mày làm cho em té nha. Rồi cái thằng anh mới đi ngang qua đâu có đụng gì tới em đâu, nó mày á, mày cho em té nha, tôi đánh mày này kia, rồi anh làm để cho nó hả giận nó là có người gây cái nguyên nhân của nó. Và mặc dù nó biết rằng cái người đó không hề đụng nó, nhưng mà mẹ nó rồi đánh thằng anh nó là vì làm mẹ nó đau cho nên nó hết khóc. Thì đó là những cái gọi là trốn chạy, là nuôi dưỡng cái tự ngã của con người của mình. Và như vậy làm thế nào để hóa giải đó? Cũng như mình sợ hãi, giống như cô kia mình sợ hãi là thầy nói là nếu mà mình biết rằng là mình còn mẹ, mình còn một gia đình, mình còn một cái nhà, mình còn một cái tài sản, còn trong nhà bân không biết giao cho ai. Cho nên vì vậy mình rất là sợ hãi. Sợ hãi là vì nếu mình đi vậy thì làm sao? Mình không đối diện được với cái sự thật, tức là mình không chấp nhận. Mình không chấp nhận. Ai hỏi mình nói rằng tôi không có, tôi đi mà tôi không chấp nhận. Tôi thành quan hồ. Tại vì sao vậy? Tôi không chấp nhận. Tôi đang sống vậy, tại sao bắt tôi đi? mình cứ suy nghĩ vậy, cho nên mình tức giận, cho nên người ta nói mấy người mà cái bậc chết quan là gì sao vậy, họ chưa muốn, họ chưa chấp nhận rồi họ chết, họ chưa chịu rằng tại sao họ phải ra đi như vậy. Tôi có nhiều cái ước mơ, tôi có nhiều cái điều tôi đang xây dựng tôi chưa làm được, nhưng mà tại sao tôi phải ra đi. Cho nên khi đó nghĩa là họ bám víu vào cái tự ngã đó, họ trở thành những cái quan hồn, những cái quan gia nghiệp chướng. Bây giờ làm thế nào để hóa giải nó, phải làm thế nào để tỉnh thức nó. Thì các vị thấy rằng chúng ta sẽ đi lại từ bước để chúng ta giải cái từ nghĩa là trong kinh Vô Ngã Tướng mà Đức Phật nói rằng là không phải là ta, không phải là tự ngã của ta, không phải là của ta. Và chúng ta đã kể câu chuyện bốn bà gì, bốn bà vợ trong kinh Na Hàm. Nhưng bốn bà vợ đó không phải là nói là mấy ông, mà nói tới bốn bà vợ là ngay cả bản thân mấy bà cũng biết rằng mình có bốn ông chồng. Tại vì bốn ông chồng đó không phải là mình phải kết hôn với bốn ông chồng, nhưng mà có những ông chồng là gì là thuộc về là thân xác, có thể ông chồng là thuộc về tiền bạc là tiền tài là danh vọng đưa mình đến thỏa mãn cái này, và chỉ có cuối cùng một cái ông chồng mà đi theo mình, đó là gì, đó là cái tâm thức của mình, hay gọi là cái nghiệp của mình. Thì trong kinh A Hàm cũng nói điều đó, và chúng ta đọc ở trong chuyện mà các vị gửi trong internet cũng nói về nghĩa là không có gì là của ta. Cho nên khi một cái linh hồn mà sắp chết thì cái bằng là Chúa xách cái vali gì đó để đó rằng là xách vali đi, hỏi là cái này có gì trong đó, nói vậy này là phải có gì, có tiền tài, có vật chất, có đồ tư trang không? Nó không, bởi vì tiền tài vật chất nó thuộc về của trái đất mà, thuộc về tứ đại không phải của con. Vậy cái gì của con trong đó, có phải là cái bằng là vợ chồng hay con gái? Nó không, vợ chồng con cái nó thuộc về cái phần của tình cảm, phần tâm tư của con chứ không phải của con. Vậy thì trong đó nó có gì của con? Phải là cái phần ký ức của con, kỷ niệm của con? Nó không, ký ức nó thuộc về thời gian, nó gọi là quá khứ rồi, xa đi ra qua rồi, thuộc về ký ức rồi. Tức là hỏi một hơi tới 4-5 cái vậy, các vị biết không, nào là cái phần là thời gian, rồi thuộc về ký ức, rồi nghĩa là thuộc về nghĩa là bạn bè, vợ chồng, con cái, rồi tất cả những gì không. Nó vậy rồi cuối cùng là kể cả linh hồn con. Nói trong thêm cái giáo là linh hồn không phải của con, là của ta, là ngã đó, là đại ngã, là tự ngã, là của ta chứ không phải của con. Nó vậy rồi bây giờ con còn gì trong, bây giờ tới mở vali thấy nghĩa là vali trống không. Khi lên quá không thì bây giờ cái người này nói tại sao mà con không có gì đâu vậy. Đúng là không có gì đâu, con chỉ có cái gì, con chỉ có cái của con là cuộc sống, cái con đang sống, cái hiện tại là của con, chứ còn khi mà con ra đi là con không mang theo cái gì nữa. Thì cũng giống như cái câu chuyện mà chúng ta vừa nói, nhưng mà vì khi mà chúng ta dán vào một cái ý niệm là ta và tự nhiên của ta sẽ làm chúng ta trở thành gì, cay đắng đau đớn. Tức là từ cái cảm giác đó, không vừa ý đó, không chấp nhận đó, biến chúng ta thành gì, biến chúng ta thành những cảm xúc ghen, hờn, giận, thù, tức, không vừa ý mình, nói quan cho mình, nói tức cho mình. Bây giờ có nhiều khi cái tài đọc có thể mình nói rằng bây giờ mình thực tập không biết rằng cái chuyện vô tình là có nhân quả hay là không. Bởi vì khi mình học kinh Phật mình nói rằng tất cả các pháp thế giới này nó xảy ra đều có nhân và có quả. Như vậy vô tình nó có nhân quả không? Vô tình có lẽ nó cũng có nhân quả, mà nhân quả của vô tình cũng tự nhiên thôi. Cũng giống như là mình đi ngang qua rồi cái cây nó rớt trúng cái đầu mình, bể cái bóp sưng cái đầu lên, hoặc là bể đầu rồi chết vậy. Nó vô tình vậy thôi, đâu có ai muốn, và cũng đâu có ai, nghĩa là tự nhiên thôi. Đi ngang qua cây khô rồi gió thổi xuống nó rớt ngay cái đầu mình rồi nó... Như vậy là nhân quả gì trên cái cây đó, thấy không? Vậy là nhân vô tình, quả cũng vô tình. Bởi vì thầy nói là lần trước á, các vị nhớ đi đạp xe với mấy người bạn á, rồi anh kia thì nghĩa là nói một câu, nói là lâu quá không thấy thầy đâu, thật ra không thấy thầy ra. Mấy người kia nói, tại vì có người thì nói là vừa đạp xe rồi nói là thầy dẫn các anh em mình đi bên Tây Úc chơi, mà ông nghe sao ông nói là trời ơi thầy sao tu mà còn dẫn em Út đi chơi nữa. Thầy nói vậy đó, nói kể cái chuyện các vị nghe không? Chuyện không có mà chuyện thành có thiệt. Ông có suy nghĩ hoài, ông cảm thấy băn khoăn khó khăn, ông nghĩ rằng là sao mà lại có cái chuyện đó vậy không? Cả mấy tháng trời đến ngày nữa là mình gặp ông cũng còn vẫn có cái cảm giác vậy. Rồi cái tuần sau ông nói trời ơi ông bị quan, hỏi bị quan gì? Có một cái cô kia cũng có lần nọ đi đạp xe đạp chung, cho nên cô nó thì cũng muốn đi đạp, đi theo mấy ông này đạp thử cái đi lên, mà các vị biết cái đường Henry Lawson của mình, cái đường dốc đó, đi lên hướng mà cái bằng em phai đó, nó dốc dữ lắm. cho nên nghĩa là đạp đâu có nổi, là thứ nhất là phụ nữ, hai lần đầu tiên đạp không nổi, cho nên cuối cùng là cổ phải dẫn bộ. Cái máy này nó bây giờ giao cho anh là coi cái cô này nha, rồi có người chạy đi đến đường chạy về thì cổ phải chạy chậm hơn, cho nên giao cái anh chàng này đi theo. Dần khi đi về rồi cái qua cái ngã tư đường thì phải bấm cái đèn mà lóc cốc lên để cho nó đỏ đèn, nó đỏ rồi mình cũng qua. Người ta đi hết rồi ảnh ở sao, cho nên do đó ảnh phải trong cái cô này coi như phụ giúp cổ cho mình. Không biết làm sao mà về cái có người nói rằng bữa nay tôi thấy ông về nói với bà vợ ông, tôi thấy ông hẹn hò mới có 6 giờ sáng đi với cô nó đứng ở đằng ở đằng ngã tư đường. Ông nói trời này tôi còn quan hơn, còn quan hơn thị màu nữa, phải chi tôi có sơ muối gì đâu, tôi đi theo nữa là tôi phải giữ, tôi phải đợi cho anh đạp lên không nổi rồi tôi phải đi theo để hộ tống nó về. Mà bây giờ như vậy, bây giờ tôi phải làm sao đây? Đến chừng thì nghe thầy mới nói là không biết nó có trúng nhân quả không đấy. Không biết là cái quan này có trúng nhân quả không, nhân vô tình quả vô tình không. Thành ra bây giờ đó mình chỉ trở lại cái phần là làm thế nào mình có vướng vào cái gì để mình có khổ hay là không. Thành ra giống như mình nói là bốn mùa xuân hạ thu đông thì các chị thấy nó không có khổ, nhưng mà vì khi người ta nghĩa là đưa vào đó một cảm giác, một cảm xúc. Nếu một cái người mà bình tâm hay là những người mà tu thiền thì người ta sẽ nghĩa là minh sát trong đó, người ta thấy từng chiếc lá mùa thu nó đổi màu. Có dịp thì đi qua Chicago thì chụp hình những cái chỗ mà mùa thu các vị nó đẹp lắm. Nếu mà người ta bây giờ mình đi qua mùa thu của Chicago hoặc những cái vùng như Virginia này đó, là nơi đó là nơi tôi gọi là thiên đường của mùa thu. Mình lên lên trên núi mình nhìn xuống là nó đổi màu, nó đổi ra toàn bộ từ cái màu xanh nó đổi thành những cái sắc đỏ và sắc vàng, nguyên cả một cái rừng vậy, hay là những con đường lá nó rụng với đó mình thấy nó là đẹp thật đẹp vậy. Mình thấy là không thể nào mình tưởng tượng được rằng cái cảnh này nó giống như là trong huyền thoại vậy, nhưng mà có đẹp vậy. Nhưng mà có nhiều người họ đâu có chịu, họ không thích mùa thu. Và thậm chí là những người mà thi nhân thi sĩ vậy, mà nếu họ bị khổ vì mùa thu thì họ nói mùa thu trời thế thảm, mùa thu chết, hay là các vị thấy không, ngay cả cái bài mà hoa sắc hai sắc hoa tiên ngôn mình thấy là từ ấy thu rồi thu lại thu, lòng tôi thương nhớ đến bao giờ, chồng tôi đã biết tôi gì vậy? Thương nhớ người ấy nên vẫn hững hờ đó. Nên là nếu mà chúng ta dán vào đó một cái gì đó thì tự cái mùa đó nó làm cho mùa thu khổ, mùa thu sầu. Cũng giống như bây giờ mà mình ở bên cái xứ vậy đó, các vị đó là người ta ở xứ lạnh đó, thì người ta sợ cái mùa băng tuyết đó, tại vì nó lạnh quá đi rồi xúc tuyết rồi kia rồi tuyết vang rồi các vị. Nhưng mà cái người mà ở xứ nóng như mình hoặc mình ở Việt Nam mà mình coi mình thấy trời đại hàng, trời nó quay những cái phim hoặc là những tình mà tình ca mùa đông rồi mình thấy trời hoa tuyết rồi nó bay thì kia thấy hạnh phúc, mình thấy thích, trời ước ao trong đời có lần được đi với mưa với tuyết thì kia đồ có lẽ làm thơ còn được đó mà. Nhưng mà cái người mà ở xứ tuyết rồi họ sợ vô cùng sợ, họ không có muốn gì trơn á, họ cảm thấy là họ sợ nhất là cái mùa tuyết và mấy ông bà già thì trốn về Việt Nam mà. Và có nhiều người đó, họ vì mùa họ ở cái vùng mà lạnh quá thì họ thích mùa hè. Mỗi một cái lần mùa hè đến họ qua những cái tiểu bang ví dụ như là Florida hoặc là ở Miami đó, ở đó họ tắm nắng tắm biển này kia, đó là giờ nào năm giờ sáng họ cũng tắm biển được. Còn ở nước Úc mình có nhiều vùng tắm biển không được vào những cái mùa như vậy. Do vậy cái cảm giác đó mà nếu mà chúng ta nuôi dưỡng nó, chúng ta dễ dãi nó, tức là chúng ta sẵn sàng chiều theo ý đó đó, thì ngay lúc đó chúng ta sẽ khổ đau. Và chúng ta sẽ làm cho mình nghĩa là trở thành cái người lệ thuộc của nó. Ngay cả trong cái từ mình nói rằng rất nhiều lâu nay mà có lần thầy có trình bày cái gì, ngay cả trong tình cảm vậy. Thật ra trong tình cảm, trong tình yêu nó không có tội lỗi, không có khổ đau. Nói một cách khác nghĩa là khi ta dùng cái chữ tình yêu là nó là tình yêu cha, tình yêu mẹ, tình yêu tổ quốc, yêu đồng bào và yêu kể cả con người cũng vậy, cũng không có là khổ đau. Nhưng mà khi mà người ta nghĩa là bị vướng vào một cái gì đó, trở thành chấp thủ và muốn được cái quyền lợi đó thì người ta mới trở thành khổ đau. Chứ thật ra nó không có khổ đau. Nếu mà nói theo từ Nguyễn Du, ông nói rất là rõ ràng. Ông nói nghĩa là ta mang chỉ một chữ tình. Tại vì nghĩa là chính mình nữa là hay là dướng chi trong một chữ tình đa mang rồi mình cột lấy mình, tức là tự mình cột lấy mình, chứ thiệt ra là tự nó không phải cái gì là khổ đau cả. Nó là một trong những cái sức sống, nó sáng tạo, nó tươi tắn, nó làm cho người ta vui mà. Nhưng mà tại sao người ta khổ đau? Là vì người ta muốn cái sự đền đáp, người ta muốn cái sự đền trả, và người ta muốn sở hữu của ta và tự ngã của ta. Nghĩa là tình yêu đó là của tôi, người yêu đó là của tôi, không ai được dồn tới, không ai được đụng tới. Do vậy làm cho người ta khổ đau. Các vị có thấy vậy không? Cho nên bây giờ mình đọc cái bài mà ví dụ như là cái bằng yêu là chết gì đó, yêu là chết trong lòng một gì, một ít, yêu là khổ không, mà không yêu thì lỗ vậy đó. Hoặc là yêu là chết trong lòng một ít, nhưng mà nó phải là chết trong lòng một ít, chết nhiều lắm. Tại vì sao vậy? Tại vì mấy khi yêu mà chắc được yêu cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu. Cái quan điểm đó là mình thấy nó lỗi thời rồi. Cái tình yêu không phải là cho rất nhiều nhưng mà nhận chẳng bao nhiêu. Tức là mình đây là một sự trao đổi mà. Tôi cho đi tức là tôi muốn được lại. Tôi cho tiền tôi muốn nhận lại cái gì? Đền đáp. Tôi cho tình yêu tôi cũng muốn nhận được tình yêu, và chỉ riêng tôi mà thôi. Cho nên vì vậy mình đau khổ. Vì mình đau khổ nên mình kết luận câu là người ta phụ hoặc thờ ơ, chẳng biết tôi yêu thương cỡ nào mà lại thờ ơ như vậy, lạnh lùng như vậy. Cho nên vì vậy mình bị từ chối, mình không chấp nhận chỗ đó, mình mới bắt đầu khổ đau. Và cái chỗ mà phản kháng mạnh mẽ nó đưa trở thành thịnh nộ, trở thành hận thù. Yêu không được mà thành hận là gì? Tức là cái sự phản kháng chính cá nhân mình nó biến thành hận, hận thù. Đơn giản thế thôi. Cho nên vì chỗ đó mình mới thấy rằng nếu muốn hóa giải tự ngã thì người ta phải thấy rằng phải học chấp nhận, phải học chấp nhận khổ đau, phải học chấp nhận thiếu thốn, phải học chấp nhận những cái chỗ mà gọi là cái bằng mình gọi là bất như ý, không có như ý mình. Cho bây giờ mình lên một bữa ăn, các vị thấy mình đơn giản là mình lên bữa ăn mà ăn một cái mình muốn nói rằng cái gì mà nấu lặt nhách vậy nè, giờ do vậy là nó không vừa ý mình. Nhưng mà đôi khi lạc vậy thì nó vừa ý với người khác, chứ không hẳn là nó khi mà nó lạc vậy á, không vừa ý mình là nó không ngon với người khác. Người khác nó trời ơi, người tàu phải ăn lạc vậy. Có nhiều người thích ăn cay và nghĩa là có cảm giác cay đó, thì cái cảm giác cay nó làm cho cái cảm xúc mình nó tạo thành nghĩa là bữa ăn cũng ngon hơn. Giờ nói rằng cái nào giống như là cái người miền Trung mình nói rằng không có chút ớt đó, là coi như ăn nó không có lạc lẽo. Nhưng mà người tàu hoặc một số người miền Nam không có ăn ớt được, trời ăn một miếng ớt giống như tra tấn người ta vậy, ăn tới đổ mồ hôi rồi, vừa đã ăn lâm sáng vậy mà nó ngon cái ngon gì. Hai cái cảm giác và hai cảm xúc đó các vị thấy nó khác nhau. Cho nên vì vậy mình đừng có, nếu mình không chấp nhận thì mình sẽ trở thành phản kháng. Vì đó phản kháng thì tạo thành khổ đau. Ngay cả những cái người mà lần trước mình nói là ở cái xứ sở này, các vị biết là họ khổ đau, tạo thành những mâu thuẫn của xã hội, mâu thuẫn xã hội. Những tôn giáo, kể cả những tôn giáo, họ cho rằng những cái ý thức về tôn giáo tạo thành những cái ngã, tức là tôn giáo của tôi, đạo của tôi, và chính cái đó làm cho họ. Gần nhất mình nói là gì? Là người mà cái bằng Hồi giáo mà cái bằng ở bên Mỹ vào trong hồ tắm nguyên mặc nguyên khăn trùm đầu vậy là muốn xuống hồ. Thì giờ người ta không chịu, người ta nói rằng hay vô trong phòng hồ tắm là phải gì? Phải mặc đúng cái kiểu áo tắm với quần tắm, chứ giờ trùm nguyên cái đó xuống cái đó là coi như là không có đúng, cho nên không cho vô. Vô thì giờ người ta không chịu, người ta kiện thưa. Và thậm chí là người ta bằng lái xe mà người ta mặc áo trùm đầu với ló hai mắt thôi chụp hình không chịu chụp hình, nói rằng cái đó là cái bằng là thượng đế đã dạy, của người ta đã dạy vậy. Nếu mà mở mắt ra và cho người khác nhìn mặt là coi như là phạm tội. Hay mình nói ở đây có cái đạo Jehovah, tức là không cho truyền máu. Hãy truyền máu là nhiễm cái máu dơ, nhiễm máu tội lỗi, dù đó là máu của cha của mẹ. Nhưng mà bản thân người đó là cha mẹ đẻ ra, bản thân người đó là mẹ đã mang nặng đẻ ra, và máu người đó chỉ là một thứ thôi, DNA là một thứ thôi. Nhưng mà nói rằng nếu mà truyền cái máu đó vào đó thì sẽ là mình không có lên được cõi trời, vì lý do là mình máu mình bị ô nhiễm, bị dơ dẫm. Những cái tín ngưỡng mình, những cái niềm tin như vậy đó, là nó là một cái dạng tự ngã và một cái tôi ghê gớm lắm, làm cho người ta khổ đau. Ngay cả bây giờ các vị thấy rằng cái mình gọi là cái phiến quân Hồi giáo hay là cái Hồi giáo hay là IS đó, nó thật ra là nó làm khổ, là khổ cho ai? Nó làm khổ chính cái người của chính của họ. Chỉ khác nhau là gì? Một cái là cái bằng theo cái là cái phái Sunni, một bên thì cái bằng CI, cũng là người Cút hay là cũng là người Iraq, nhưng mà họ chỉ theo hai cái phái khác nhau là họ đánh, họ giết lẫn nhau. Và như vậy là họ làm cho cái đau khổ của thế giới này. Và làm thế nào để chúng ta suy nghĩ cách mà chúng ta nên là hóa giải? Bởi vì chính chúng ta nên là dướng vào chỗ đó, nó làm cho chúng ta trở thành con người, nghĩa là cái bằng không có chấp nhận sự thật, không có chấp nhận khổ đau. Cho nên cho nó chúng ta cứ cho rằng thế giới là khổ đau. Nhưng mà nếu chúng ta chấp nhận thì có còn khổ đau không? Nó vẫn khổ đau nhé. Nhưng mà chúng ta chịu được và chúng ta sẽ không có thấy khổ đau giống như mà những người không chấp nhận. Thí dụ như là gì? Đức Phật nói giữa hai bậc phàm phu bậc thánh nó khác nhau có chỗ, nghĩa là gì? Nghĩa là chính vì cho rằng này là tôi, là tự ngã của tôi, là của tôi, cho nên nếu xảy ra chuyện gì thì người đó đấm ngực khóc than, than trời trách đất, trách số phận và trách sao mà cái bằng cuộc đời không có fair, tức là không có công minh như tôi. Nhưng mà nếu với người trí á, thì thấy rằng đó là xảy ra chuyện đó, ví dụ như là tự nhiên cái cha mẹ mình hoặc ai đó đi trong gia đình mình đi chiếc xe rồi nó bị một cái tai nạn nó chết hết, giống như các vị nào ba người mà đi trong cái máy bay, ba người Việt mình đi trong cái máy bay của Malaysia hôm qua hôm kia mới dở Việt Nam, tức là cũng một hai tháng rồi bây giờ mới dở Việt Nam, tức là sát rồi dở Việt Nam. Người chồng thì trước đó cách đó một năm thì bị chết về là ung thư, bây giờ đó là ba mẹ con đi chuyến đó đi hết luôn trở về Việt Nam. Thì bây giờ nếu mà về cái, nếu mình làm cha làm mẹ là mình sẽ đau đớn dỗ dục khóc than tại sao là mọi bất hạnh này đổ dồn trên đầu của tôi đâu có làm gì nên tội đâu, không có công lý gì, quá bất công đi. Giờ mình thù hận ai? Thù hận những người đã bắn chiếc máy bay, thù hận cái súng, thù hận chiếc máy bay, không có giá trị gì, chỉ làm tăng thêm tự ngã và lòng thù hận. Trong thực tế thì tất cả những cái đó nó không dính vào đâu, nó dính vào chỗ gì? Chỗ vô minh mà thôi, tức là mê mờ thôi, chấp vào cái gì đó mà làm cho mình khổ thôi. Nếu bây giờ chúng ta đi trở lại cái từ mà chúng ta nói khi nãy, tức là trong ba người đó hay là trong đó bản thân của chúng ta nó không có vừa ý, nó không có được, bởi vì chúng ta khác nhau cái chỗ, nghĩa là nếu chúng ta mở rộng tâm hồn chúng ta, giống như trong kinh mà ví dụ hạt muối Đức Phật nói, nếu mà mình bỏ một muỗng muối vào trong một ly này thì mình chịu không nổi, nhưng mà mình bỏ một bao muối vào trong dòng sông thì dòng sông không có mặn. Cũng vậy đó, tức là muối là nó mặn nhưng mà bỏ vào một dòng sông, tức là dòng sông nó lớn hơn thì nó sẽ dung chứa được. Cũng vậy, thế giới này nó vốn là như vậy, nhưng mà mình phải mở tâm tư mình rộng ra và không có dướng mắc vào tự ngã thì khổ đau cũng có, nhưng mà nó không có phải như vậy. Nó mặn thì nó vẫn mặn đó, nhưng mà vì cái lòng bao dung và cái sự chấp nhận, cái sự chịu đựng mình nó quá lớn, cho nên nó sẽ hóa giải được tất cả những cái khổ nào. Nhưng mà người ta chịu là chịu nổi, nó tôi khổ quá thì dừng lại, nó chết thôi, cứ nó tự tử thôi, nó thắt cổ thôi. Ở người bên Tàu họ có cái họ chịu dựng được, họ nói rằng nếu mà nghĩa là cái bằng chịu không được rồi chỉ có treo cổ thôi, nó bất tử vậy đó, tức là cuối cùng không chọn được con đường chỉ có nguyên sinh, tức là treo cổ thôi. Vì lý do là họ không mở hết được cái tấm lòng, không mở được cái trái tim, hay nói một cách khác nghĩa là cái lòng bao dung và cái tuệ giác ở trong đó không có quá giải được tình trạng, cho nên trở thành khổ. Bây giờ chúng ta trở lại một cái vấn đề thứ hai để chúng ta suy nghĩ rằng nếu mà mình cho rằng tín ngưỡng, cho rằng tôn giáo là cái đạo của mình mà nó làm cho mình phải khổ sở vậy thì mình theo đạo làm gì? Thấy không? Bởi vì cuộc sống nó quá ngắn ngủi rồi. Nếu bây giờ mà các vị thấy nào theo trong đạo Phật á, mà các vị mà đi nghĩ rằng đó là đạo Phật bắt tôi phải về đạo Phật, bắt tôi đừng có theo đạo Phật. Đạo Phật là con đường của sự tỉnh thức. Mình thích cái nào mà nó có thể đưa đến con đường an lành thì mình theo. Chứ không ai bắt mình, nó không có một quy điều. Cho nên đọc câu chuyện đùa các vị biết là ông giáo sĩ biết đùa hay là ngang. Một ông giáo sĩ Hồi giáo ông ở bên Anh á, ổng là lái gì? Ông đi lên xe taxi, cái tên xe là mở hay mở đẹp em mở nhạc nghĩa là disco giật đường đùng, ông nói tắt máy. Tại vì nghĩa là đối với nghĩa là Thánh Ala hay là đối với cái đạo nghĩa là cái này là không có được nghe. Cái này nó rất là nhiễm mà nó nghĩa là đưa đến con đường của dục lạc và đưa đến con đường của tội lỗi. Cho nên là tôi không chấp nhận, tắt máy. Rồi các vị biết không? Ông tài xế ông tắt máy. Tắt máy ông làm gì? hôm qua ông đi ra dòng kêu mở cửa, ông mời ngài xuống xe. Ông nói, ủa sao vậy? Nó tại vì cái hồi thời mà cái bậc thánh A-la của ngài đó là không có xe taxi, cho nên ngài hãy đứng đây để đợi con lừa hoặc là gì đó tới đi. Đợi con lừa hoặc là con ngựa gì đó tới đi. Cái hồi thời mà thánh A-la, hồi thời mà nói nó đâu có xe taxi. Điều đó để mình thấy rằng, cho dù nó là một câu chuyện đùa, nhưng mà để mình thấy rằng tự mình vướng vào một cái chuyện như vậy. Giống như ngày xưa mình ở nước Úc mình cũng vậy. Có nhiều người họ không chấp nhận cái việc mà nói rằng những cái người mà cái bằng hãm hiếp phụ nữ này kia là thật ra là họ không phải là lý do là họ tự trong bản chất họ có những cái tội ham muốn vậy, nhưng mà do khiêu gợi, khiêu khích. Tức là khiêu khích gì? Những người phụ nữ Tây Phương ra ngoài bờ biển nằm trời ơi vậy là mở cho bằng mở để vậy mà mèo nó không ăn nữa được. Ông đâu nói vậy. Cho nên lúc đó bị cái là bà thủ tướng bà mới nói rằng cái ở đây là cái thứ tự do, cho nên nếu mà anh không chấp nhận thì hãy trở về chỗ cũ của anh đi. Anh trở về cái nơi mà anh cho rằng cái của anh nó giống vậy thì anh giữ. Chứ còn ở đây người ta như vậy mà tại sao là anh muốn vậy? Đó, ý muốn nói rằng là chính người ta bảo vệ những cái mà mình gọi là không vừa ý, mình phản kháng thì sẽ tạo thành khổ đau. Cho nên bây giờ hỏi rằng làm thế nào để hóa giải khổ đau hay là hóa giải cái tự ngã, thì những gì mà chúng ta đều được, tức là đầu tiên mình phải học chấp nhận. Chấp nhận tức là khi mà cái gì mình đã chấp nhận nó không còn, nó vượt qua vấn đề cảm xúc, nó không tạo thành những cái gì đó, thì tự nhiên nó thành một thói quen, nó trở thành một cái nữa là cái mà mình gọi là cái gì, đề kháng, sự chịu đựng thôi. Như ngày xưa mà các vị biết là các thầy mà họ vô đầu tiên họ tập ngồi thiền á, trời ngồi khoảng chừng 15 phút hơn, trời nó đau ghê lắm. Nhất là mấy vị mà lớn tuổi rồi bị xuất gia nha, kêu bắt kiết dạ, có nhiều vị bắt kiết dạ cắn răng là chảy nước mắt xong rồi làm gì. Cái thời mà hòa thượng giác ngộ, thậm chí ông nói rằng là có nhiều vị lấy dây xích xích lại rồi bỏ ống hóa dục đi cho mày đau. Tao đã đời rồi hết đau, bởi vì nó tê luôn rồi, nó không còn con đường nào nữa trơn. Tức là cái bằng hãy chấp nhận, khi mà mình chấp nhận đến một mức độ nó tạo thành một cái đề kháng. Và ngay lúc đó nếu theo tinh thần của Vipassana, tức là minh sát, mình phải theo dõi những cảm thọ. Tại vì mình không thích, mình không vừa ý, mình không chấp nhận mà làm cho mình khổ đau. Chứ thật ra thì nó không phải khổ đau vậy. Cũng giống như mình nói rằng là trời mùa đông, mùa thu, mùa hè vậy, nó không có khổ. Và thậm chí người ta nói rằng ngay cả thế gian này, nói ông Đoàn Như Thế nói là gì? Là bể khổ mênh mông, sống lục trời khách trầm chèo, một kiếp thiền chớn thiền ngãi ngược, sống ai xuôi sống xem lại cùng trong bể thảm thôi. Người ta đang ở trong thế giới là bể khổ, nhưng mà ngược lại nhà thơ Trần Kim Đoàn thì nói rằng cái bể khổ đây là cho là bể khổ ở bể sướng này đó, thì ngồi ở trên cao Đức Phật Di Lặc mỉm ngồi cười khì. Ông nói thật ra thì nó chỉ là hai mặt một đồng tiền mà thôi, chỉ là hai mặt một đồng tiền. Cái bể khổ ở bể sướng là do mình cái cảm quan, cái chấp nhận, cái nghĩa là đeo đuổi cái ham muốn của mình. Giống như bây giờ nghĩa là tiền tài danh vọng sắc, nó không có tội lỗi, nó không có gì cả, nó không có ai làm ai khổ cả, nhưng mà người ta theo, người ta bám và người ta cứ nhất định không buông bỏ nó và sở hữu, tạo thành cái khổ. Chứ cái gì thấy tiền nó ai nói, có nhiều người nói tiền nó khổ không? Không, bởi vậy khi mà Đức Phật nói trong cái câu chuyện mà nói rằng Đức Phật đi là thấy ai bỏ trên đường thấy một vàng tục đó, cái Đức Phật nói trời ơi rắn đó. Tức là nói quan điểm của nghĩa là gọi là bất liễu tri, nói theo quan điểm nhị thừa đó, tức là nhìn thấy vàng nó là rắn. Rồi cái đi qua cái anh vàng thì anh đi ra đó, trời ơi thiệt là sa môn cồ đàm tu hành gì đâu mà cái vàng hô rắn. Trời, tôi trong cho rắn này nó là của tôi đi, nó cắn tôi đi, nó nghĩa là cắn hết dòng họ tôi, nó làm cho tôi khổ cả đời tôi không chịu nữa, vàng cái gì vô tôi đi. Ôm hí hửng mừng, nhưng mà cái vàng đó là vàng của kho nhà vua, người ta ăn trộm nó ra đó, cho nên rớt hay nó bỏ đó không biết. Nên vậy khi ta tìm ra thấy là ảnh sở hữu vàng, bắt ảnh đem đi xử trảm, bắt ảnh dòng họ đi xử trảm. Ảnh vừa đi vừa kêu khóc, Phật ơi bây giờ tôi mới thấy rằng tại sao nó là rắn. Bây giờ nó cắn tôi vậy, nó sẽ giết chết tôi nè. Cái câu chuyện đó cũng để cho chúng ta thấy rằng thật ra vàng nó như là tiền xài đúng thì tiền hiền gì, như Phật bạc xài lầm thì bạc ác như ma, bạc hay là cái Phật ma cũng tại từ ta, tiền bạc nó vốn là vô tri. Cho nên trong cái vấn đề mà tiền tài danh vọng, kể cả những cái gì đó, nó không có phải trong tình yêu, nó không phải bản chất, không phải là khổ, nhưng mà vì người ta là bám trụ rồi đó. Cho nên như vậy nghĩa là do chánh niệm á, có tu tập, tức là bây giờ muốn hóa giải điều đó mình phải có thực tập. Thực tập thì cắt bớt những cái gì, cắt bớt những cái ham muốn, càng còn ham muốn thì còn khổ, cắt bớt ham muốn thì bớt khổ. Bởi vì các vị biết là trong cái bản chất của thế giới này gọi là đau khổ, đa phần nó khởi lên bởi ba cái thì gọi là tham sân si thôi. Mà tham là gì? Là một trong những cái dòng chảy của cái gọi là yếu tố chính của con người, tức là ham muốn. Ham muốn ở đây là nó không nặng về cái từ nghĩa là những cái từ thông thường, nhưng mà chữ ham muốn có nghĩa là mình khởi ý cho một cái gì đó đều đưa đến khổ đau. Thậm chí nghĩa là mình khởi ý, nghĩa là mình nói rằng giống như bây giờ thầy ngồi thì nói rằng khởi ý thì muốn nói mà để cho nó hay, muốn nói cho cái thị thích, muốn nói cho cái thị thỏa mãn này kia, tất cả những cái đó đều thuộc về ham muốn cả, nó đều là ham muốn cả. Chứ là nói cái tổng quan là nó ham muốn, chứ không phải là chữ ham muốn là phải đợi rằng nó quá nặng nề, chẳng hạn như là cái phần đó là ham ăn này kia rồi, nó quá nặng như vậy không nói. Nói những cái gì mà thuộc về nghĩa là ý nghĩ, nghĩa là sở hữu và thỏa mãn về tâm thức của mình thì nó đều thuộc về của ham muốn cả. Thì bây giờ nghĩa là trong ba cái mình gọi là ba cái tham sân si, tức là cái chức năng mà ở bên trong của mình đó, bây giờ nếu bây giờ cũng cắt bỏ nó tạo thành tự ngã đó, bây giờ các vị cắt bỏ đi được không? Không được. Mà các vị chỉ có một cách là hoán chuyển nó, tức là hóa giải, hóa giải nó, nhìn nó theo một cái dạng nào đó, sử dụng nó theo một cái dạng nào đó. Chắc là bây giờ tình yêu vậy, mình vẫn có tình yêu, mình vẫn yêu thương, mình vẫn có thể là nghe người ta nói những lời ngọt ngào mà nghĩa là mình chấp nhận, mình thích, nhưng mà mình nghĩa là không có truy cầu và không có muốn. Rồi cái bây giờ nghĩa là nghe người này nói ngọt ngào mình thích, mình nghe người kia nói nghĩa là ngắn quá mình nói trời ơi, nói gì như là con cục nói gì mình ngắn ngủ không thích, và bất mãn người này thương người kia, ghét bỏ người nọ, từ đó tạo thành tự ngã và khổ đau. Bây giờ chúng ta muốn bảo vệ nó hay là chúng ta muốn hóa giải nó? Bây giờ nếu hóa giải nó, chúng ta sẽ có nhiều con đường để mà mình có thể hóa giải. Bởi vì nếu mà các vị thấy rằng chúng ta thấy rằng cái nguyên nhân mà làm cho mình khổ không phải vì sắc, vì thính, vì hương, vì vị pháp, không phải vì tình yêu, không phải vì cuộc đời, mà chính vì chúng ta nghĩa là mê mờ, chúng ta thiếu tuệ giác, chúng ta thiếu cái gọi là vipassana, tức là chúng ta thiếu minh sát trong vấn đề đó. Và cái này phải có thực tập, phải có tu tập. Nói một cách khác nữa là phải có thiền quán. Các vị nghĩa là nghĩ rằng cái thiền quán này nó không phải dành cho ai mà cho tất cả mọi người. Ai thực tập rồi thì mình sẽ cảm thấy mình sẽ được tự tại trong chuyện đó. Thầy ví dụ kể một câu chuyện nhỏ hay là về bản thân thầy cho vậy không? Nếu mà mình sân hận, mình khởi lên những cái cảm xúc ấy, mà sân hận ấy, sẽ làm cho mình phiền muộn. Nhưng mà nếu mà mình coi như nó là không có gì cả, thế gian mà nó vốn vậy, thì tự nhiên mình không có khổ đau. Thầy thí dụ hôm qua thầy đang ngồi trong computer thì sư bình thường đi vô nói chuyện xong rồi nói con thưa thầy, con dê xe không thấy là bể cái đèn siêu nhanh. Nên nó bể hả? Bể vậy thì coi thử, nói Phật tử coi nó đời nào hiệu nào, mua thay cho nó. Rồi cái mình ngồi mình làm việc trong computer, tự nhiên mình nghe con người của mình nó rất là bình lặng, rất là tự nhiên. Nhưng mà nếu lúc đó mình nghĩ đến một chuyện khác, mình nói ông này thiệt tình mới về xe hồi đó giờ đây mấy năm không bị, tự nhiên cái đi ve vô cái cây cái cục đá nó bể nó vậy đó, nó phá không, thì tự nhiên là tâm mình nó trở thành gì, trở thành bực bội không. Mà các vị biết thế giới này nó vô thường, mà đâu phải ai cũng là sẽ là không có làm cho nó chuyện nó xảy ra đâu, không ai muốn đâu, không đâu ai muốn vậy. Mà nếu bây giờ mình làm, mình nói thẳng cái vị đó, mình nói rằng là trời ơi vợ, hồi đó giờ không có lái xe sao, thì mình nói nặng thì làm cho vị đó họ cảm thấy họ bị bức xúc, họ về họ ăn không ngon ngủ yên, họ thấy họ buồn. Còn bây giờ mình tự nhiên thì tự nhiên họ thấy nó là chuyện nó bình thường thôi, hỏi coi nó bán ở đâu thì mua thay thôi, còn nó không có thì cứ để nó giống như là cái bằng cốt khỉ thì cái để vậy thôi. Mà làm thế nào mà để mà cái khổ ở thế giới này, các vị biết là không phải đau khổ ở thế giới này là cái bằng tự nhiên đâu. Cũng như bây giờ ngôn ngữ bình thường ở Việt Nam mình nói là nghèo là khổ, nhưng mà nghèo khổ là giàu khổ không? Nào, các vị thấy rõ ràng nhé, nghèo khổ gì? Có nhiều người nghèo mà họ không khổ. Mình gặp họ rất là lạc quan, rất là yêu đời, rất là vui vẻ. Mà có nhiều người giàu thì khổ, Giàu là gì? Giàu là phải tính toán đủ thứ, nhà cửa trời phải security, rồi phải nói rằng lúc này nó có nhiều ăn trộm ăn cướp rồi các vị không, rồi tiền bạc để tới rồi quên được cái phần hốt quản, rồi nghĩa là không biết giấu chỗ nào, mấy bà già nhét rồi có quên đầu quên đuôi, không có tiền lấy gì đâu nhét. À, rồi khổ, rồi đổ người này rồi trách người kia. À, rồi thậm chí hai vợ chồng già bên Mỹ vậy, bà cứ nói rằng ông lỗi tôi lấy tiền của tôi. À, ông nói trời, tôi bà ở mấy chục năm tôi thương bà mấy, tôi lấy tiền mà làm gì. À, cứ vậy đó, hai vợ chồng có cắn cắn nhau vậy, chuyện đó là tiền mà giấu người này giấu người kia kiếm không ra hoặc là mất đó, rồi bây giờ hai người già chết hết rồi. Cái chỗ mà chúng ta muốn nói ở đây là thì ra là cái giàu nó cũng khổ, chỉ nó là khác nhau phương diện thôi. Và người ta dướng vào cái gì nó khổ đấy. Giàu là phải cái là tính toán so đo, rồi nghĩa là thêm, rồi nghĩa là hà tiện. Trời ơi, giàu mà không dám ăn, rồi giàu mà cái phần nghĩa là xài thì sợ nghĩa là phí. Có nhiều người chỉ muốn biết để đồng tiền. Thật ra cái đồng tiền để trong nhà băng, đồng tiền để trong chiếc xe, tất cả những đó nó không làm cho mình nghĩa là hạnh phúc. Cái tiến trình nó không bao giờ làm cho mình hạnh phúc cả. Hạnh phúc tức là ngay bây giờ cái gì đó mình cảm thụ được thì cái đó nó mới trở thành một cái giai trò của hạnh phúc. Mà vì người ta không thấy được điều đó, cho nên nói rằng cũng giống như mình nói rằng cái người mà nhiều khi họ nói họ giàu thì có cái sướng của họ, nhưng mà thật ra cái sướng nó cũng là một cảm xúc thôi. Thế thì các vị không, cho nên ngồi cái giường thấy trời nhờ có tiền có chiếc xe này ngon nha đó. Cái cảm giác mà thấy chiếc xe rồi xe hiệu rồi cảm giác ngon nó cũng như là cảm giác thôi, nhưng mà cảm giác nó không theo mình suốt đời được, bởi vì nó sẽ thay đổi gì không. Rồi cái mai mốt cái nhiều người họ mua xe khác hơn, cái mình so sánh đấy, trời ơi mình cũng đâu có thua nó đâu, mình đi xe tệ cái gì này đó, cũng chiếc xe đó nhưng mà cảm giác chính bản thân, cảm giác và cảm xúc của người mình nó thay đổi rồi thì mình nhìn cái lăng kính nó khác đi. Nếu bây giờ mình học chấp nhận rồi đó thì tự nhiên mình không thấy cái điều đó được. Học chấp nhận tức là gì, nó có sao thì để vậy, và mình chấp nhận sẵn sàng và dành cái thời gian nghĩa là cái bằng để gọi là riêng tư nào đó mà mình có thể nghĩa là luôn luôn thực tập trong vấn đề của sự hóa giải, thì lúc đó mình mới có thể hóa giải được tự ngã của mình. Giống như thầy vừa rồi kể các vị nghe câu chuyện đó, nó đơn giản, cái đó không ghi là hay cả, nhưng bây giờ mình thử thực tập. Kỳ trước thầy tôi kể ví dụ như là bà cụ vậy, bây giờ bà làm gì bà chậm rãi này kia đó, hay là ngay cả giờ hiện đại vậy đó, tức là bây giờ đó là mỗi lần mà lại xong rồi đó thì đó là sám hối xong rồi thì để hiện đại lên đốt nhang, thì bây giờ ông già mà lưng ông khòm ông yếu ông làm chậm chạp này kia, mình làm gì để cho nhanh, tôi kể đấy, ông cũng làm bao nhiêu ông làm đi, ông làm ông còn đủ sức mà ông đâu, ông lên ông cấm được cái nhang cũng là quý giá lắm rồi đó, mình trông ông không biết được ngày nào mà có người cấm nhang vậy, mình đứng mình cứ tự nhiên đợi cho ông cấm nhang, trong lòng mình nó thanh thản, nó bình yên. Nhưng mà nếu mình tự mình xúc đẩy, mình tự mình cảm giác bị bực bội, bị khổ đau, trời ơi làm gì đâu mà cái bằng chậm như con rùa ấy. Đó là lúc đó bắt đầu trong mình nó tạo thành một cái cảm xúc, và cảm xúc đó nó làm cho người đối tượng và chính bản thân mình trở thành khổ đau. Thế còn tất cả những điều như mình nói nãy giờ, tức chúng ta đang nói về tâm lý mà, tất cả những cái điều mà lâu nay mà mình gọi là hóa giải tự ngã và khổ đau, thì cái hóa giải tự ngã này là người ta phải tìm được những cái nguyên nhân của nó, những cái mà gọi là cái điểm tế nhị, điểm rất là nhẹ nhàng của nó. Cũng như nếu mà bây giờ mình đi thực tập chánh niệm trong một bữa ăn vậy, các vị biết cái khổ người ta nói là nó nói trời ơi gì mà ăn gì mà không cho nói chuyện, là vì cái là cái thích của mình là thích có thói quen thích nói chuyện. Nhưng bây giờ nếu mà bây giờ mình ngồi yên để mình nghe, mình dành một giờ để mình lắng nghe, rồi mình ngồi mình ăn từng món ăn, mình nhai rồi mình cảm giác nó, rồi mình nghĩ đến Phật, nghĩ đến những người khổ vì món ăn này, mình ngồi một cách tự nhiên vậy, rồi mình nghe những cái chung quanh, những tất cả những cái tiếng động xung quanh. Còn ngược lại mà các vị biết mình làm chủ đấy, là mình nghĩa là ít nói nhiều chừng nào thì mình nghĩa là giữ được cái sức mình, cái năng lượng mình. Mấy người nói nhiều thì hao năng lượng nhiều gì đâu, tức là mệt nhiều khổ nhiều. Có nhiều người nói mệt muốn chết luôn nha, nói là tức muốn chết luôn vậy đó, rõ ràng là vì cái năng lượng của họ nó bị đốt cháy. Thì những khóa tu tức là họ muốn giữ cho mình chánh niệm, tức là theo dõi dòng cảm xúc, theo dõi cái sự chấp nhận. Nếu mà mình chấp nhận nhiều, tức là nhẫn nhục nhiều, chịu đựng nhiều chừng nào đó, thì mình có thể hóa giải được tất cả mọi khổ đau. Giống như nói rằng em chưa từng thấy biển nhưng mà biết dòng sông, thấy không? Khi mà mình nghe cô giáo kể nói là biển thì rộng mênh mênh mông, cho nên biển là nó bao dung được hết tất cả. Nhưng mà nếu mình làm dòng sông, mình làm con suối, mình làm con rạch đó, thì mình sẽ khổ. Tại vì nó sẽ uốn éo, nó sẽ lên xuống và nó sẽ dẫn mình vào những cái tuyệt lộ. Nhưng mà biển thì mênh mênh mông. Cho nên bây giờ mình phải tập. Tập thế nào nữa là bằng cách nữa là mình phải quán niệm, thường quán niệm, thường suy nghĩ. Cái gì mình cũng có thể thay đổi được, mình làm chủ lấy, làm chủ lấy những cái cảm xúc đó, làm chủ lấy những cái cảm giác vậy. Giống như bây giờ hôm nay nói các vị là hay nói thầy bắt đầu là cái mà làm cho người ta khổ bây giờ, gần đây người ta khổ ở thế giới của hiện đại là cái gì biết không? Là cái này. Cái này là cái gì? Mấy chục năm về trước á, không ai khổ về cái này đâu. Nó có đâu khổ. Bây giờ khi mà nó lòi ra cái này, cái gì biết là cái gì mà coi á, nhiều khi á, có nhiều người thức trước một đêm để sắp hàng mua. Rồi có nhiều người hỏi, nó là cái gì ghê vậy? Nó là cái gì mà ghê vậy? Thức cả một đêm mà ở bên Úc mình cũng vậy, thức đêm rồi cái bằng là 2-3 giờ sáng đến sắp hàng. Rồi đến chừng khi sở hữu nó rồi á, ôm nó về nó có gì đâu, cục sắt thì không, có gì trong này. Rồi tất cả những cái mà cái phần nguyên nhân gửi đến là những cái tai nạn, những cái khổ đau bây giờ nó cũng một phần nằm ở trong cái này. Vừa nghĩa là một năm Úc Úc mình thống kê là vì bây giờ nó mới phạt là vậy đó. Tức là về vấn đề mà vừa nói hoặc là vừa gì, text message, tức là đánh nhắn tin trong đó. Bên Mỹ thì mình chạy xe thấy đề câu nói rằng đó là nhớ một cuộc gọi, Việt Nam mình gọi là một cuộc gọi nhớ, mà bên Mỹ họ nói rằng đó là mình lỡ một cuộc gọi mình nghe nó không có giết mình. Nhưng mà mình nghe cuộc gọi, mình bắt được cuộc gọi thì nó có thể giết chết mình. Hay là nói là lỡ một cuộc gọi mình không có chết đâu, mà sợ. Là ý muốn nói là cảnh giác mình về cái này. Thì bây giờ nếu mà trong một khóa tu thì các vị thấy là người ta kêu mình là ở đây vậy, gắn đề, viết đề tùm lum hết trơn. Xin đừng có mở điện thoại hay này kia rồi, hay là tụng kinh hay là đang ngồi thiền vậy. Người ta đang ngồi thiền á, nó ren các vị biết là cái bằng nó là bằng nó hốt hoảng, nó làm cho mình gọi là giật mình. À, có nhiều người để trong xe nó reo, nó làm cho mình giật mình hốt hoảng, là vì nghĩa là chính chúng ta bị ràng buộc, bị lệ thuộc và chúng ta mất đi tự do. Cái đây mấy năm khi thầy đi Mỹ thì nói rằng trời đi qua Mỹ giảng á, mới nói Phật tử rằng khi tôi thấy cái mobile phone thì công nhận nó mất tự do. Hồi xưa đâu có gì đâu, bây giờ ta thấy vô trong toilet cũng phải nghĩa là nó kiếm cũng được đó. Cái giờ mà chỗ người ta đi tắm ta ngồi thoải mái mà cũng phải xách nó theo nữa. Bởi vì không xách theo thì sợ biết khô, mà sợ biết khô thì các vị biết không, là nó vô số vấn đề hiểu lầm. Mới hỏi nghĩa là người biết khô hỏi tại sao không bắt phone, không thèm nghe phone của tôi, không thương tôi nữa. Trời ơi, nó đẻ ra vô số nghĩa là vấn đề mình gọi là cái phần lầm lẫn ở thế giới này. Mà thật sự là như vậy. Cho nên á, hãy mới nói là bắt đầu á, từ đây thì sao á, ngày chủ nhật á không mở phone. Sao tôi nghĩ được nè. Cho nên trở lại cái thời tự do mà gọi là nguyên sinh của mình được không? Cách đây là 20 năm là cái bằng có gì cần lắm là người ta gọi được điện thoại ở trong gì? Ở trong cái điện thoại nhà, điện thoại bàn là thấy cũng là một sự tiến bộ rồi. Nhưng bây giờ khi mà lên tới cái này á, các vị biết là cái bằng toàn bộ là mấy đứa học sinh này kia đồ nó vô trong lớp, trong trường này kia rồi. Rồi cái khổ cho những người là cái bằng trời ơi, ăn đồ ngồi các vị biết không? Lúc nào cũng phải chơi game. Do vậy nên là nó giết nên là con người mình nó trở thành một cái gì? Trở thành một cái bị động, mình lệ thuộc của nó. Nó là vừa chạy xe ra vô lại cái là nó quên cái gì được, chứ mà quên cái điện thoại không được. Cho nên cái ông kia ổng đem phân cái gì không? Đem phân mà bỏ vào cây cà phê. Rồi cái ngồi cái xe cái dây treo chạy qua bỏ cà phê. Đem bao phân qua bên được bên kia bờ rồi cái nói trời tao quên đem điện thoại rồi mày. Rồi cái đi trở về lấy điện thoại. Đứt cái dây gãy cổ chết. Nếu mà ổng đi ra ngoài đồng ổng bỏ phân rồi nghĩa là ổng nghĩa là không cần nữa thôi thì không có phone thôi, tôi gọi không có thôi thì là ổng bỏ cái bao phân đó rồi ổng trở về lại xong rồi bắt đầu nghĩa là lấy được cái phone nghĩa là vừa chạy ra lại đứt dây, cho nên nghĩa là cái dây treo đi qua suối rồi nhào xuống dưới cái năm thước gãy cổ chết. mà vợ cách đó mấy tháng gì đó thì vợ ổng cũng nghĩa là đứt dây xuống, nghĩa là bị chấn thương cột sống. Cái hoàn cảnh của xã hội như vậy. Nhưng mà vấn đề ở đây chúng ta muốn nói là những cái gì mà chúng ta lệ thuộc, chúng ta dướng mắt, do đó tạo thành cái điều mà chúng ta khổ. Nhưng mà thật ra bản thân thằng này nó không có khổ. Các vị có thấy gì không? Bản thân thằng này nó không khổ mà tôi khổ gì nó? Đây mới là vấn đề. Tôi khổ gì nó? Không có nó tôi chịu không nổi. Thì chính vì mình dán vào một cái gì? Một sự lệ thuộc, một ham muốn mà không có từ bỏ được, làm cho mình khổ. Tình yêu không có khổ mà tôi khổ gì? Vì tình, tôi khổ vì yêu. Tôi yêu quá cho nên tôi yếu. Yếu xìu tôi cũng khổ. Tôi không đủ sức để tôi yêu, tôi cũng khổ. Tôi so sánh với cái thời mà tôi còn trẻ là bây giờ tôi già vậy nữa, cho nên tôi cảm thấy tiếc nuối, tôi cũng khổ. Thật ra mọi cái cảm giác, mọi cảm xúc, bây giờ chúng ta muốn rằng quá giải tự ngã, hay nói rằng là chúng ta không học chấp nhận. Nhưng bây giờ mình già rồi mình phải học chấp nhận nhé. Già rồi thì phải làm gì? Phải yếu. Già rồi thì phải đi đứng, phải chậm chạp, phải không cần, phải không có đòi tốc độ, phải này kia rồi. Chứ còn bây giờ già rồi mà mình còn đòi muốn giống như là hồi mình còn trẻ. Do vậy nghĩa là chính cái tâm đó, cái mà gọi là không chấp nhận đó, làm cho thế giới quan của mình, làm cho cảm xúc và cảm giác mình nó lẫn lộn trong đó. Nó tạo thành một hỉ nộ ái ố, rất là bất mãn. Cho nên đó là tại sao trong thiền họ mới nói rằng, khi một cái vị thiền sư nói rằng đó là nổi tiếng là đời nhà Trần á, ông nói cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tất sang hề khống tất miên, gia trung hữu hữu bảo hưu tầm bích, mà đối cảnh vô tâm thì mặc vấn thiền. Bây giờ mình cứ muốn hỏi tu thiền thì ngài mới nói rằng đó là ở đời này nè, cư trần là ở đời này nè, mà vui với đạo là cái nào? Ở đời này mà phải vui với đạo mới được. Vui với đạo là phải có được cái tuệ giác, phải có được cái chỗ mà cái bằng minh sát những cái dòng cảm xúc, những cái cảm thọ, gọi là cái bằng thọ cảm, thọ lạc và thọ khổ đó. Giữa cái mà gọi là chấp nhận và không chấp nhận làm cho mình biết là cuộc đời khổ đau không? Bây giờ làm thế nào? Ông nói rằng đó là ở đời vui đạo hãy tùy duyên ha. Rồi gì nữa? Khát á, đói á thì ăn, khát uống, mệt làm gì? Ngủ liền. Mệt thì ngủ, nhưng mà mình mệt mình không chịu ngủ. Cho nên người ta nói ông thầy nghĩa là thầy Minh Niệm cũng nói rằng cái điện thoại này họ dùng cái từ gọi là nấu cháo trên điện thoại. Dùng từ đó các vị có suy nghĩ nào? Trời ơi, nấu cháo điện thoại là nấu cháo lâu lắm nó mới nhừ nghe. Nói không có 2 tiếng hồ, nói tới pin tới nó hết luôn. Nói tới pin nó hết luôn hoặc nó cháy phun luôn. Thì như vậy ông dùng cái từ gọi là nấu cháo điện thoại. Bây giờ mình đói mình không chịu ăn, khát mình không chịu uống, mệt mình không chịu ngủ. Đó là một trong những cái mình gọi là không chấp nhận. Không chấp nhận là vì mình còn ham muốn. Đói thì nó là phải ăn cái gì nè, phải tìm cái gì nè, cái này phải nấu với cái này nè, rồi ăn thiếu một chút cũng không chịu nè. Rồi khát thì uống không phải là lấy nước lạnh uống nè, phải uống cái gì nè cho nó đỡ khát nè. Tất cả mọi thứ đó nó làm cho con người của mình bị ham muốn, đẩy cho mình vào trong cái thế mà bị động. Và khi bị động làm cho mình khổ. Mệt thì không có chịu ngủ liền nè, thay vì giờ ngủ không, còn này còn kia, rồi còn mở tivi, rồi còn nữa là nhiều người là còn chọn nhiều cái kinh dị, rồi ma, rồi có nhiều người nó sợ ma mà thích coi ma. Rồi có nhiều người nói là mệt lắm, tôi khổ lắm, ngồi nghe giảng thì ngáp tới ngáp lui ngủ gục. Nhưng mà cái phần luyện mà phim bộ, phim Hàn Quốc thì 3 đêm cũng không sao. Rồi thậm chí có nhiều người đó, nhiều ông thầy, nhiều người đó, nghĩa là các vị biết là ở Việt Nam mình nó có nhiều người chơi đó là đánh bài ngồi suốt đêm đó, cũng không có sao cả. Ngồi thiền nửa tiếng hồ thì đau. Vậy là tại sao vậy? Tại vì cái nghĩa là cái thích và cái không thích, cái mà mình muốn đó, thì mình lại nuôi dưỡng cái đó. Mình không có học chấp nhận. Nếu mình học được, theo ngài Đạt Ma nói là nếu mình học được chấp nhận rồi đó thì mình sẽ hóa giải được tất cả những khổ đau cuộc sống, mà mình hóa giải tự ngã của mình. Cho nên ở điểm này chúng ta mới thấy rằng là Khi chúng ta đã bắt đầu bước vào những cái trạng thái gọi là cái bằng quá giải khổ đau ở nhiều cái cách mình gọi là cái bằng tự ngã rồi đó, thì mình thấy rằng mình tin vào một cái đối tượng hay là cái gì, nó không phải là mình tin cái gì, mình tin Phật hay là mình tin Bồ Tát, nó không làm cho mình phải dướng vào tự ngã. Nhưng mà chính vì mình muốn rằng đó là tin Bồ Tát là gì, Bồ Tát phải cứu con, Bồ Tát phải bảo vệ cho con, Bồ Tát là của con, điều đó là cái mình khổ. Trong kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng, niềm tin á là cửa ngõ để vào biển Phật pháp, nhưng mà trí tuệ là con thuyền để vượt qua khỏi biển trung tình. Có nghĩa là mình tin mà phải có trí tuệ, thì khi mà niềm tin đưa mình vào biển Phật pháp rồi, mình phải có trí tuệ để mình mới dùng con thuyền đó mình vượt qua biển cả của Phật pháp. Chứ nếu không mình chỉ có niềm tin không thì mình rơi vào biển cả Phật pháp thì mình cũng chết trong biển, chứ không phải nói là vào biển cả Phật pháp là mình được giải thoát. Muốn giải thoát mình phải có tuệ giác. Cho nên ở đây chúng ta có thể nhìn lại một cái tổng quát chung á, thì thật ra các vị biết rằng chúng ta có nhiều cái mà gọi là suy nghĩ rằng chính vì mình vướng mắc một điều gì đó làm cho mình khổ. Lần trước thầy có kể quý vị nghe là có một người kia cầm một cục đá nghĩa là chọi con chó đau quá cho nên nó mới trả thù, nó nói rằng chính cục đá làm cho nó đau, chạy theo cắn cục đá. Rõ ràng là con chó mà đi cắn cục đá là nó sai lầm, đâu phải cục đá làm cho nó đau đâu. Mặc dù nguyên trên cái rõ ràng tác ý chính thức là cục đá đụng vào đầu nó làm nó đau, nhưng mà ai làm cho cục đá bay, ai chọi cục đá. Rồi bây giờ phải là nếu mà truy rằng chính con người làm cho con chó đau, thật ra con người cũng không phải là nguyên nhân làm nó đau, mà chính vì cái vô minh, vì cái ác, vì cái nghĩa là cái bằng phân biệt gì đó của con người tạo thành cái ý niệm nữa là muốn làm chọi con chó cho nên con chó đau. Thì cũng giống vậy, nếu mà chúng ta không phân biệt được cái điều đó, những cái điều mà mình cho rằng ở đời con nó mà khổ quá, đi vô chùa cũng khổ, nó vô chùa cũng bị kỳ thị, vô chùa cũng bị ăn hiếp, vô chùa cũng bị người ta nói xấu. Các vị biết là ở thế giới này cái gì cũng có tin không có gì thì cái là để gọi là đúng. Thế giới này là nó mang tính gọi là vô thường, mang tính là bất định, cho nên cuộc đời không phải là không có khổ đau, có khổ đau nhưng mà không cố định, nó không cố định. Cũng như các vị biết không có ai là xa lạ như Hòa Thượng Nhất Hạnh, sư ông Nhất Hạnh là thiền sư. Thiền sư 2-3 bữa trước người ta gửi lên trên mạng là cái bằng đã viên tịch rồi, 2-3 nữa là tin tức lớn bên Mỹ nói rằng nghĩa là đã tân viên tịch rồi, đệ tử đứng chung quanh tụng kinh rồi. Nhưng mà thực tế thì thiền sư chưa có chết. Chỉ có bị nghĩa là xuất huyết não nặng và vẫn ở trong vòng nghĩa là điều trị nghĩa là đặc biệt của bác sĩ. Cho nên bây giờ cái tin tức những cái mình gọi là đúng và sai nó không có gì để gọi là mình phải phiền não, phải khổ sở cả. Nhưng mà nếu mình dựa vào một cái đó, giống như mình nói rằng dựa vào một cái phone hay dựa vào một cái gì ở trong này, các bạn tin tức các vị không, chỉ cần đó là nhắn một cái tin, nhưng mà mình biết rằng khi mình gửi một cái tin đi, cái tin đó những cái năng lượng đó, cái mà mình gửi đó làm cho người ta khổ hay không. Cho nên nó chính cái này nó cũng có thể làm cho mình mất tự do. Nếu mà mình bị bám víu vào nó thì mình sẽ bị mất tự do. Mà nhất là những cái tin đó mà những cái phone bây giờ mình nói rằng nó không có chữ Việt các em không? Trời ơi, nó nhắn nhiều cái chữ tiếng Việt mà không có dấu, nó đọc không hiểu gì đâu. Mà đọc rồi hiểu bậy bạ nên người hiểu bậy bạ ra bậy bạ, mà người hiểu đúng thì nó ra đúng. Mà nhiều người hiểu trời đất thở ra ở tổ cha mẹ cũng có nữa. Thấy không? Nó chửi mình cũng có đâu. Nhưng mà bây giờ mình cứ bám vào nó, mình khổ vì nó, mình tức vì nó, mình giận vì nó. Giống như là Tô Đông Pha cho Phật ẩn vậy. Nói rằng đó là Tô Đông Pha là Phật tử vĩ đại, nó là bác không thổi không có động, danh lợi thôi vậy đâu nè, viết để đó. Phật ẩn về thấy vậy xong đó là viết rằng đó là Tô Đông Pha 8 ngọn gió thổi không động, nhưng mà ta định một cái cũng động cũng dân. Vừa coi xong tờ giấy giận quá lên thiền lại chèo qua hỏi thầy á, cái tôi là ai mà thầy dám nói tôi câu đó, thầy dám nói nghĩa là định tôi cũng dân đó. Nói đó tôi chưa định mà ông đã từ bên bờ sông qua bên này rồi, chưa có đánh rắn mà đã từ bên sông liền, nghĩa là coi xong là khởi giọng lên là chèo ghe qua liền đó. Tức là mình vướng vào âm thanh, vướng vào sắc tướng, vướng vào gì, thọ tưởng hành tưởng, không chấp nhận, không chấp nhận mình là người như vậy. Mình phải là một người tài, mình phải là người giỏi, mình người phải người đẹp. Các vị biết ngay cả những người mà họ không chấp nhận á, có nhiều người á, nếu hôm qua cái gì hôm kia các vị có coi trong đài đó, nó kể là cái bằng người ta kỷ niệm 10 năm á mà hai người ở bên Anh gặp nhau, một người á cao nhất thế giới là các vị biết bao nhiêu không, hai thước năm mươi mấy đó, năm mốt. Còn cái ông lùn nhất á, người một ông Thổ Nhĩ Kỳ là ông cao nhất, còn ông lùn nhất á là ông người ở Nepal, tức là mình gọi là cái bằng Nepal á, ở gần Trung Quốc á, ông này có 55 cm nè, 55 cm là tức là cái 5,5 m à. Hai người, một người trên trời, người dưới đất đi nha, ông này khoảng tay khoảng tới nữa. Các vị biết là ông này á, cái ông mà cao nhất là cái chân ông là 300 mấy lần á, tức là mình gọi là 3 tấc mấy 4 tấc, cái bằng chân của ông là 4 tấc. Cái tay của ông ấy là cái bằng 27, 28, tức là cái bằng 2 tấc mấy lần. Nó dài vậy tại vì cái người ông lớn quá. Nhưng mà ông lớn có đâu phải là cái gì hay đâu, là vì cái là cái tiếng yên của ông, tức là một trong những cái nữa là cái sự phát triển không có bình thường mà tạo thành một cái ông lớn vậy. Rồi một cái ông ấy là cái bất bình thường, cái ông này trời ơi nó luôn thì thấy thê thảm vậy mà ông già tới 70 mấy tuổi, cái gì phải không? Nhưng mà thế giới thì nó giống vậy, nó không phải là làm cho người ta khổ à. Nhưng mà có nhiều người, các vị có mấy người ở Việt Nam mình á, hay là ở Trung Quốc vậy á, có những người họ thích, nhất là phụ nữ, họ nói rằng mình thích làm gì? Người đẹp chân dài, bây giờ có một chương trình kéo chân, ông nội ơi. Cái đấy có thiệt á, thầy coi trong mạng và thầy coi nữa là người ta có quá trình là kéo chân á, có thể là kéo dài cho mình á, là sẵn sàng chịu khổ đau để cho cái chân mình dài được bằng 5 phân nữa. Nếu mà một cái người mà đi chân cao chân thấp á, mà cực vẫn đã phải kéo chứ không thì nó bị bệnh hoặc là nó bị nghĩa là đau nhất á, thì mình cũng là thông cảm là vì sao vậy? Là vì nghĩa là nếu đi vậy á, thì làm cho cái chân người ta bất bình thường và làm người ta bị bệnh. Nhưng là ngày có nhiều người muốn cho nó đẹp nên chờ ở cái nghĩa phải cạo nó ra, phải lôi nó ra, rồi phải làm thế nào mà cái phần xương nó dài nó kéo ra, mà nó kéo cái nghĩa là một năm nó kéo được bao nhiêu đó, hay là một thời gian nó kéo vậy đó, trời nó khổ ghê lắm. Bởi vì mình không chấp nhận. Thật ra mình lùn hay là mình ngắn nó cũng đâu có liên hệ gì đến nhân cách mình. Lùn ngắn nó không liên hệ tới cái não mình, mà nó không liên hệ đến, nếu mình học giỏi thì mình bảo là tiến sĩ, là kỹ sư, và mình đóng góp xã hội thì mình phải đóng góp rất nhiều, nó đâu có liên hệ tới cái giò. Nhưng vì mình không chấp nhận, mình nói trời ơi tôi lùn đi gần người ta tôi thấy tôi xấu xí quá này kia rồi. Và do đó cái cảm giác về sự đó, tức là cái điều mình gọi là cái bằng không chấp nhận và muốn chạy trốn sự thật đó, làm cho mình khổ. Chắc các vị thấy không? Hay không? Một ông cao gì ông thấp vậy, nếu bây giờ ông khổ suốt đời thì ông khổ ra nổi nữa rồi. Một ông có 55 cm, tức là có 5 tấc mấy hả? Mà nếu bây giờ ông này muốn kéo cho ông cao thì có lẽ là kéo rồi hết xương luôn, còn kéo không nổi nữa. Kéo sao nổi nữa bây giờ 70 mấy tuổi rồi à. Cho nên ông này ông chấp nhận ông như vậy thôi. Thì thấy là mình thấy ông vẫn vui, ông vẫn cười, ông già. Ông nói là ông muốn gặp một cái người đối thủ của mình, tức là cái bằng sự khác biệt vậy. Một người á, ông dồn lên á là cái bằng là từ trên này giống như trong phim mà mình nói là cái bằng gờ gã khổng lồ với phim mà con nít vậy, y vậy đó. Mà chuyện nó có thật. Do vậy đó, chúng ta khổ hay là chúng ta nhìn cuộc đời về khổ, hay là chúng ta muốn quá giải tự ngã, nó chỉ có một vấn đề thứ nhất mà người học Phật phải suy nghĩ như lời Phật nói, ngắn gọn thôi. Cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Và không phải chỉ nói không, mà mình phải thường phải suy nghĩ, phải thực tập. Giống như mình nói rằng đó là mình thực tập trong chánh niệm, trong ăn cơm, thực tập trong một ngày mình không dùng thứ mobile phone chẳng hạn, thì tự nhiên mình thấy mình thảnh thơi. Thì ra các vị công nhận vậy đó. Hôm đó thầy đi, thầy mấy năm trước thầy có kể chuyện, các vị biết là đi gì, đi Miếng Điện vậy đó, bên đó nó không có sóng gì trơn. Trời ơi mấy ngày phải reo, không nhớ gì nó được trơn, gọi điện thoại không được. Nhưng mà các vị biết, nếu mà chỗ nào có rồi đó, một lần mà mình không có mình thấy nó khó chịu thì đâu đó, nó khó chịu và nó ràng buộc mình đó. Mà cái gì còn ràng buộc, cái gì còn chạy theo ham muốn, cái gì còn mà cái phần đó là làm cho cái cảm giác, cảm xúc mình nó lẫn lộn á, thì cái đó nó tạo thành tự ngã. Cái đó là nguyên nhân của đạo. Thế còn thật ra thế giới này á, là vật chất không làm cho mình khổ à. Cuộc đời nó nghèo hay nó thiếu những thứ nó không làm cho mình khổ. Thiếu như người các vị biết họ nghèo lắm, họ không có gì chứ, nhưng mà họ rất là tươi tỉnh, họ rất là thoải mái, cuộc sống họ rất là bình yên. Còn những người giàu, các vị không giàu ghê lắm, đó là nhà cao cửa rộng, tiền bạc rủng rỉnh, nhưng mà trong lòng lúc nào cũng đau đớn, lúc nào cũng tính toán, trong lòng lúc nào cũng nghĩa là cái bằng tiện tặng, lúc nào cũng phải suy nghĩ nghĩa là cái bằng ăn làm sao mà đỡ hao, đủ thứ chuyện hết trơn, làm vậy cho nên con người trở thành nói nghèo nàn chẳng mặn, tức là mình gọi là cái bằng bị bạc nhược. Cho nên chúng ta tóm lại, Thật ra đây là còn bài này còn rất là dài để chúng ta suy nghĩ rằng làm thế nào để nó là hóa giải cái ta, kể cả những cái ta thuộc về tín ngưỡng, về tự ngã, về tín ngưỡng cũng vậy. Không có cái nào mà các bạn nói nghĩa là bền bỉ mà để mình nghĩa là tự mình đó, mình luôn luôn mình bị lừa dối, làm những cái việc nghĩa là bảo vệ cho một cái gì đó, mình gọi là bảo vệ nhân danh một cái gì đó là tín ngưỡng, nhân danh là cái bằng pháp môn, nhân danh này kia làm cho mình khổ. Thật ra nó không có gì trơn. Đức Phật nói rằng tất cả những gì ta nói giống như gì, chiếc bè qua sông thôi, qua sông thì dụt lại. Tại sao là mình, Đức Phật nói đâu rồi, Đức Phật nói rằng tất cả giáo lý nhất thiết tu đa la giáo đều là giống như là ngón tay chỉ mặt trăng. Rồi bây giờ mình là ôm cái đó vô, mình nói là cái này của tôi, cái này đúng, cái này là cái bằng là mới là chính xác, cái này là hay, cái này là dở, rồi mình chống đối với nhau rồi mình khổ. Đó là chính tự mình ràng buộc cho mình. Qua xong rồi giác chiếc bè đi dài mà đi. Trong khi đó Đức Phật nói trong kinh rằng tất cả các pháp đều không có một cái thực tướng. Thực tướng của các pháp là không tướng, là không cố định. Cho nên hôm nay chúng ta dừng lại ở đây và chỉ mong ước rằng tất cả các Phật tử, mọi người trong chúng ta, người nào cũng có khả năng thực tập, cũng có khả năng chuyển hóa khổ đau. Bởi vì khổ đau nó một phần do chính mình, chứ còn nó ở trong nội tại của mình, là tham sân si trong nội tại, chứ không phải là tự bản thân của nó là có khổ đau, tự bản thân của mô bồ bên là có khổ đau. Nó không có, nó đâu có cắn mình miếng nào đâu. Nhưng mà hãy mỗi lần cái gì không, tự nhiên đi mà lỡ quên rồi cái trời hốt hoảng chạy về, rồi cái bọn bị lạc đâu rồi trời mặt mày xanh xao khổ sở lắm. Rồi cái là một cái dây, một cái hộp hay bất cứ gì nó tự nhiên trước giờ mình sinh ra không có, rồi bây giờ cái là ráng rồi mua rồi vậy bảo vệ rồi mất, nó tự nhiên người mình nó xanh xao sợ hãi khủng hoảng. Đó là một trong những cái mà được gọi là chính chúng ta bị lệ thuộc và chính chúng ta không có quá giải được. Và điều này nó đòi hỏi là chúng ta phải có thiền, là gì, là tỉnh thức, là chánh niệm, lúc nào cũng thấy từng cái dòng chảy của duyên sinh. Nó có như thực tướng của nó giống là vậy. Cũng như là mùa thu là lá vàng, mùa đông là trời lạnh có băng tuyết, rồi thậm chí chuẩn bị mùa hè mình đây là nóng cháy. Rồi nóng cháy rồi dĩ nhiên là nó lúc nào nó cũng sẽ bị có thể cháy rừng. Như mấy người ở trên núi, trời nhà giàu ở trên núi, nhà giàu ở trên núi đến từng mùa hè nó cháy rừng rồi còn khổ hơn cái gì nữa, chạy muốn chết luôn. Và ở trên núi phải là sướng không? Họ khổ sở ghê lắm, phải vô trong mấy cái trường học để ngủ, tại vì cái là nhà không có yên ngủ trơn đó. Cho nên cái mà mình nhìn thấy người ta theo cái dạng cái hạnh phúc của người ta đó có thể là khổ đau, vì mình dán vào một cái gì đó thì mình sẽ tự mình làm khổ mình. Bây giờ cái mà chúng ta dừng lại là học chấp nhận, có nghĩa là nhẫn nhục, chịu đựng, không có trốn chạy nó và không có sợ khổ. Cái gì khổ thì mình không có trốn chạy nó, chịu đựng rồi thì tự nó trở thành một năng lượng, trở thành một sự đề kháng và nó sẽ quá giải. Giống như mình gọi là mở rộng cái vòng tay, mở rộng trái tim như trong kinh Hạt Muối ra, thì các vị cũng thấy rằng thế giới này có khổ đau đó, nhưng mà không cố định, cho nên có thể bây giờ nó khổ, mai mốt nó sẽ hết khổ. Đó, giống như bây giờ mình ăn chay, ăn lạc với đồng, nó ăn gì đâu kỳ cục của nó lạc lẽo, nhưng mà rồi mai mốt tự nhiên mình ăn mình thấy cải xong nó ngọt quá. Cũng chính con người của mình qua cái sự chuyển hóa hóa giải đó mà nó thay đổi, chứ đâu có gì thực đâu. Còn nữa nhưng mà thôi không nói, bởi vì chúng ta dài quá chúng ta sẽ hết giờ. Hôm nay mình sẽ nghe tiếng chuông để mình hồi hướng.
Chúng sanh
sinh đều chọn thành Phật đạo.